Chương 717, thiên không cuối cùng, 1, chương 717, thiên không cuối cùng, 1, hệ lì ạ khịt mũi, cảm thấy không vui. Ta sẽ đi giúp đỡ thánh nhân kia. Trong tình huống hiện tại, e rằng chỉ có ta mới có thể chen vào trận chiến của hai kẻ đấy. Hệ lì ạ nhìn lên bầu trời. Phía sau những đám mây đen, những chùm sáng trắng liên tục nổ tung. Mặc dù cả xạ lệ sỉ ẩn và ạ kẹn nít đều sử dụng cùng một sức mạnh thần thánh, nhưng tính chất năng lượng của họ rõ ràng vẫn rất khác nhau. Ả kèn nị tiên về ấm áp còn xạ lệ xì ẩn lại hoàn toàn mang theo khí thế hủy diệt. Kẻ cai trị và người thẩm phán, cả hai chính là hình mẫu tượng trưng cho hai thái cực đối lập. Những tia sáng liên tục phân tán rồi hợp lại. Tốc độ kinh hoàng đến mức khiến một vùng trời phủ đầy mây đen bắt đầu bị đánh tan từng chút một. Hệ lì ạ triệu hồi một con quái vật trông giống như loài thằn lằn bay và phóng lên trên. Khuôn mặt hệ lì ạ mang theo vẻ chán ghét. Đơn giản là cô ta không thích phong cách chiến đấu thô thiển của hai con người kia. Ngay cả khi chiến đấu, hệ lì ạ vẫn thích phong cách giao tranh hoa mỹ hơn. Nhưng tình hình hiện tại rõ ràng trái ngược với mong muốn của cô ta. Dù sao thì sức mạnh mà ạ kẹn nịt và xạ lệ si ẩn sở hữu đều vượt qua hệ lì ạ. Nếu là trong tình huống bình thường, hệ lì ạ tất nhiên sẽ chẳng dại gì mà tự tiện can thiệp vào trận chiến của hai kẻ mạnh hơn mình. Giờ nghĩ lại, hệ lì ạ không phủ nhận mình rất thích khoảng thời gian đồng hành cùng sơ mạ. Đó cũng là lý do duy nhất cô ta bỏ ngoài thai lời khuyên của đại ác quỷ, nhất quyết tham gia vào trận thanh chiến. Hệ lì ạ tất nhiên không nghĩ rằng thứ tình cảm đó là tình yêu. Đối với cô ta, mối liên kết còn hơn cả thế. Mặc dù cả hai đều là tông đồ nhưng xuất phát điểm của sơ mạ và hệ lì ạ rất khác nhau. Hệ lì ạ trước khi trở thành người phục vụ cho các vị thần là con gái duy nhất của Long Vương hệ lì ổ đỏ. Cô ta được mệnh danh là công chúa của Long tộc, được vô số sinh vật của kỷ nguyên sáng thế chúc phúc. Hệ lì ạ vẫn còn nhớ về một thời kỳ Long tộc sống yên bình và hạnh phúc trong những lục địa rộng lớn, mọi sự sống phát triển phồn vinh. Thân hình nhỏ bé của một cô nhóc còn chưa trưởng thành khi đó vẫn còn thoải mái lăn tròn trên những bãi cỏ xanh mát ngát. Khi hệ lì ạ vẫn còn chưa thể bay vì đôi cánh còn khá yếu, cô thường trèo lên đầu những người cậu của mình. Mỗi khi như vậy, bọn họ đều sẽ chở cô bay lên cao tận hưởng không khí trong lành trên bầu trời. Hệ lì ạ không bao giờ quên được lần đầu tiên bản thân nhìn xuống thế giới từ trên độ cao hàng trăm mét. Không gian rộng lớn đó thật hùng vĩ, thật xinh đẹp. Nhưng niềm hạnh phúc đó không kéo dài được lâu. Đúng một ngày, thế giới xung quanh đột nhiên rung chuyển, bầu trời tách ra làm nhiều mảnh. Xuyên qua những khoảng trống đó, một vị thần tự xưng là Lamensis đã sát hại và giam cầm nhiều vị thần khác. Cho dù hắn có là thần cũng không thể tùy tiện can thiệp vào quy luật của thế giới này. Chúng ta sẽ không để hắn ta tự tung tự tác. Long Vương hệ lì ố đỏ đã tự mình lãnh đạo tất cả tộc nhân thiện chiến trực tiếp đối kháng lại Lamensis. Cảnh tượng hàng ngàn con rồng bay ngang bầu trời cùng một lúc là cảnh tượng hệ lì ạ mãi cho đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên được. Loài rồng trên khắp lục địa nghe theo sự hiệu triệu của vị thủ lĩnh thi nhau tấn công tồn tại phía bên kia bầu trời. Sinh vật kia vô cùng giận dữ trừng mắt nhìn đám rồng tấn công mình. Chẳng mấy chốc, vô số hạt châu ánh sáng rơi xuống từ trên không, quét thẳng qua thân thể khổng lồ của Long tộc. Lớp vảy cứng cắp và thân hình khổng lồ trời ban của Long tộc chẳng thể nào chống lại sức mạnh của những hạt châu ánh sáng. Những con rồng bị đánh trúng cơ thể đều bị xuyên thủng, nếu không thì thân trên và thân dưới cũng bị tách rời hoặc thảm nhất là bị tiêu diệt hoàn toàn. Trận chiến khốc liệt đó kéo dài dòng dã trong suốt 10 ngày đêm. Cuối cùng, những mảnh vỡ trên bầu trời cũng được vá lại. Nhưng cái giá phải đánh đổi chính là loài rồng bị tận diệt. Khoảnh khắc Long Vương hệ lì ô đỏ mất đi sức mạnh và ngã xuống, trái tim của cả lục địa này đã mãi mãi mất đi một nhịp đập. Khu rừng tràn ngập sự sống muôn loài giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Những gì cô bé hệ lì ạ nhìn thấy lúc đó chính là vô số xác chết của những người thân yêu và cảnh tượng thân hình to lớn của cha cô từ từ ngã xuống đất. Ánh mắt của ông ấy không bao giờ mở ra nữa. Thiên không của ngày hôm đó đen tối một cách lạ kỳ. Mưa không ngừng rơi cuốn trôi đi tất cả nước mắt của hệ lì ạ. Kể từ cái ngày định mệnh đó, hệ lì ạ đã tự thề với lòng mình. Cô ta phải sống sót. Cô ta sẽ không để cho loài rồng tuyệt chủng. Cố gắng mỉm cười và giả vờ thân thiện chỉ là một hành động hời hợt để tránh việc bị phát hiện ra cảm xúc thực sự của bản thân. Hệ lì ạ hy vọng cô có thể tạo được quan hệ tốt đẹp với các tông đồ khác. Nhưng vô ích. Mặc dù tất cả bọn họ đều là tông đồ nhưng tính cách và hành động của mỗi người đều khác nhau. Hệ lì ạ khác với những tông đồ luôn mù quáng tin tưởng vào vị thần của mình. Lý do cô ta lựa chọn trở thành tông đồ chính là vì quyền năng mà vị thần kia hứa hẹn sẽ ban cho mình. Nhưng giữa đám tông đồ nhảm chán đó, sợ mã lại là người thu hút sự chú ý của hệ lì ạ hơn cả. Hệ lì ạ không biết tại sao nhưng cô ta chỉ để mắt tới sợ mã khi đó vẫn chưa trở thành đại ác quỷ có thực lực đứng đầu. Nhưng bất kể hệ lì ạ có cố gắng làm quen với đối phương như thế nào, sợ mã đều không quan tâm. Tuy nhiên, sợ mã lúc đó không hề xua đuổi hay tỏ ra phiền chán với hệ lì ạ, hắn ta chỉ đơn giản coi hệ lì ạ như không khí, hoàn toàn phớt lờ cô ta. Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Lamensis bị khế ước trừng phạt, các tông đồ lần lượt chết đi, thế giới dần dần đổi thay, chuyển sang một kỷ nguyên mà khoa học kỹ thuật kết hợp với ma pháp của con người thống trị tất cả. Đồng hành cùng hệ lì ạ qua những thiên niên kỷ nhảm chán ấy chính là sơ mạ. Trong thế giới mà thần linh phần lớn đã mất đi sức mạnh, đồng loại không bị giết chết thì cũng bị phong ấn, chỉ có duy nhất hai bọn họ là tông đồ còn sót lại vẫn luôn song hành cùng nhau. Hệ lì ạ kích hoạt sức mạnh của mình. Cơ thể khổng lồ của hệ lì ổ đỏ chậm rãi xuất hiện trên bầu trời. Hệ lì ổ đỏ nhìn xuống hệ lì ạ với đôi mắt ấm áp nhưng hệ lì ạ không nhìn đối phương. Hệ lì ạ vẫn luôn biết cha mình đã chết từ rất lâu rồi. Những gì cô ta triệu hồi ra chỉ là ảo ảnh được tái hiện lại trong ký ức của bản thân mà thôi. Hệ lì ạ không thích triệu hồi hệ lì ổ đỏ. Đối với cô ta, hình ảnh cha mình là thứ gợi nhắc rõ ràng nhất về bi kịch ngày hôm đó. Vì lẽ đó, trừ khi là những lúc quan trọng, nếu không, hệ lì ạ sẽ không bao giờ triệu hồi ảo ảnh của hệ lì ổ đỏ. nhưng chỉ riêng trận thánh chiến này thôi, hệ Ly ạ đã triệu hồi hệ Ly ổ đỏ những hai lần. Điều đó không khỏi khiến cô ta cảm thấy được cười. Ánh sáng hoàng kim tràn ra khỏi hai mắt hệ Ly ạ, ngón tay của cô ta chỉ thẳng về phía xạ lệ xì ẩn và ạ kèn nịt đang chiến đấu. Đầu rồng theo hiệu lệnh của hệ Ly ạ hít vào một hơi. Chẳng bao lâu sau, một làn sóng ánh sáng xuyên thẳng qua những tầng mây. Hệ Ly ạ. Sợ mạ kinh ngạc khi nhìn thấy hình ảnh Long Vương hệ Ly ổ đỏ xuất hiện trên bầu trời. Đại ác quỷ tất nhiên biết thân thế và mọi chuyện mà hệ Ly ạ đã trải qua. Hệ Ly ổ đỏ là ký ức đau đớn nhất đối với hệ Ly ạ. Đối với hệ Ly ạ, việc triệu hồi cha mình hẳn phải đi kèm với một mức độ quyết tâm nhất định. Một người luôn ưu tiên sự sống còn và an toàn của bản thân lên đầu tiên, lúc này lại sử dụng ảo ảnh triệu hồi mạnh mẽ nhất của mình vào thời điểm không cần phải chiến đấu. Ý nghĩa của hành động đó đã rất rõ ràng. Sắc Lệ Si ẩn cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ dưới chân mình. Long tộc. Sắc Lệ Si ẩn thừa hưởng kiến thức và kinh nghiệm của vô số linh hồn thánh hoàng. Gã đương nhiên có thể phán đoán ra thứ sức mạnh đang nhắm đến mình thuộc về thứ gì. Tuyệt đối không thể để thứ kia đánh trúng. Một trong những hóa thân của xạ lệ xì ẩn đã bị phá hủy hoàn toàn vì ma pháp của rủ trợ. Thân xác hiện tại là một hóa thân đã được chuẩn bị từ trước, nhưng vì tình hình cấp bách lúc đó nên trạng thái của thân xác này không được tốt lắm. Nó đủ mạnh để đối phó với Akenis nhưng không đủ mạnh để ngăn chặn hơi thở của con rồng khổng lồ kia. Vấn đề duy nhất hiện tại chính là Akenis cũng biết ý định của xạ lệ xì ẩn. Định né. Akenis. Sao ngươi dám? Đôi mắt của Akenis dường như chứa đựng cả bầu trời xanh khẽ chớp. Phán quyết của vị thánh nhân đã mất, thứ còn lại hiện tại chỉ là một mảnh vỡ do các đờ dịn sở hữu. Việc sử dụng khả năng phán đoán trong suốt trận chiến với xạ lệ si ẩn khiến sức mạnh của Akenis cạn kiệt nhanh hơn. Akenis không phủ nhận lời nói của xạ lệ si ẩn. Dù sao thì đó cũng không phải là chuyện có thể che giấu được. Đúng như xạ lệ si ẩn lo sợ, cô ta có thể giữ chân đối phương đủ lâu để đòn tấn công của hệ Ly ổ đỏ nhằm trúng đích. Xạ lệ si ẩn cảm thấy nguy cấp liền nhanh chóng làm ra quyết định chạy trốn, nhưng Akenis sao sẽ để cho đối phương thực hiện được ý đồ. Sau lưng cô, những vòng sáng xuất hiện, những sợi xích trắng tinh bắn ra từ những vòng sáng đó và trói chặt cơ thể xạ lệ si ẩn. Akenis. Những sợi xích ở mức độ như thế này xạ lệ si ẩn có thể phá vỡ trong chốc lát. Nhưng thời gian gã bỏ ra để phá hủy chúng cũng đồng nghĩa với việc gã sẽ không thể tránh được hơi thở của hệ Ly ổ đỏ. Một tia sáng trắng tinh khiết bao trùm lấy xạ lệ si ẩn bị xứng xích. Theo sau đó là hơi thở của hệ Ly ổ đỏ ập đến. Trước đó, hơi thở của hệ Ly ổ đỏ đã từng khiến cả bầu trời trên đảo quốc bợ dị tụ rực cháy. Lần này thì khác. Kích thước và phạm vi của hơi thở thu hẹp khá nhiều, bù lại, uy lực xuyên thấu của nó tăng lên gấp bội. Hơi thở bốc cao lên tận trời, cả mảnh không gian này rung chuyển không ngừng như thể bị nung nóng. Một sức mạnh có thể hủy diệt bất kỳ mục tiêu nào trên quỹ đạo bay của nó. Hệ Ly ạ nhìn chằm chằm vào những đám mây trên cao, nắm tay siết chặt với niềm tin chắc chắn. Nhưng đôi mắt của cô ta chẳng mấy chốc liền ánh lên tia kinh hãi. Bởi vì tại nơi mà hơi thở của hệ Ly ổ đỏ quét qua, ánh sáng thần thánh sau một lúc biến mất liền xuất hiện trở lại kèm theo thân hình hoàn hảo không chút tổn thương của xạ lệ si ẩn. Không tiếp. Xạ lệ si ẩn đưa tay về phía Akenis và hệ Ly ạ. Bùm. Một luồng sáng khổng lồ tưởng chừng như có thể nuốt chửng cả thế giới bùng nổ và quét qua cơ thể hai người. Cả Akenis và hệ Ly ạ đều không thể chống lại sức mạnh của ánh sáng hủy diệt kia. Thân hình của cả hai lần lượt rơi xuống như diều đứt dây. Khuôn mặt xạ lệ si ẩn sau đòn đánh hạ kẻ địch không hề có bất cứ sự vui sướng nào. Ngược lại, sắc mặt gã vặn vẹo đến đáng sợ. Gã không thể tin được là hóa thân thứ hai của bản thân lại bị phá hủy nhanh đến vậy. Cái giá phải trả để sống sót qua hơi thở rồng chính là hy sinh thêm một hóa thân nữa. Đổi lại một thân xác chính là kẻ khó chịu nhất đã bị đánh hạ. Con quỷ khốn kiếp kia cũng đã chịu chung số phận. Bây giờ không ai có thể ngăn cản gã được nữa. Xạ lệ xì ẩn từ từ bay xuống khỏi những đám mây và đứng trên đỉnh tòa thành gã là hát. Phóng tầm mắt ra xung quanh, nơi này đã bị phá hủy hoàn toàn đến nỗi không thể gọi là thành trì nữa. Phập. Cơ thể xạ lệ xì ẩn run lên khi bị tập kích bất ngờ. Một cây lao khổng lồ không biết từ đâu bay đến xuyên qua cơ thể của gã. Xạ lệ xì ẩn nắm lấy cây lao, nổ ngụm máu ra khỏi miệng. Nhưng dù gã có cố gắng kéo thứ đang đâm xuyên cơ thể ra cũng không khả thi, bởi vì chiếc móc ở đầu đã ghim chặt vào lồng ngực. Là kẻ nào? Lệch sạch. Đầu của cây lao được nối với một sợi xích khổng lồ. Thân hình một người đàn ông to lớn xuất hiện ở đầu bên kia sợi xích sắt. Ngươi chính là con mồi lớn tiếp theo. Chương 718, thiên không cuối cùng 2, chương 718, thiên không cuối cùng 2, Hệ Ly ạ và Akenis rơi xuống sau khi bị xạ lệ xỉ ẩn tấn công. Akenis đã có xe ở được cùng rủ chờ và cắt đờ dịn nên Sở Mạ có thể yên tâm. Sở Mạ chậm chạp tiến lại gần vị trí Hệ Ly ạ rơi xuống. Khi đến nơi, hắn nhìn thấy Hệ Ly ạ đang ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào đống đổ nát phía sau. Bên hông đối phương xuất hiện một lỗ thủng lớn, máu đang không ngừng chảy ra. Ánh sáng xung quanh hầu như không có bao nhiêu, nhìn hệ Ly ạ lúc này dính đầy bụi bẩn, nằm bất động trông chẳng khác nào một xác chết. Khi Sở Mạ còn chưa kịp làm gì, hình ảnh hệ Ly ạ bị thương dưới đất biến mất. Gần như cùng lúc, một hệ Ly ạ hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn tươi vui như thường lệ xuất hiện ngay bên cạnh Sở Mạ. "Ta ra." Ngạc nhiên không? Nụ cười tinh lịch nở trên khỏe môi hệ Ly ạ. "Lừa ngươi thôi." Sở Mạ liếc nhìn hệ Ly ạ đứng bên cạnh, hắn định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt của đại ác quỷ vẫn chăm chú nhìn vào vị trí trống không mà vài giây trước hệ Ly ạ vừa ngã gục. Hệ Ly ạ vỗ nhẹ vào vai Sở Mạ. Gì đây? Ngươi mà cũng lo lắng cho ta à? Hiếm có à nha? Ngươi nên đi chăm sóc cho cô bạn gái của mình đi. Cô ta có vẻ bị thương khá nghiêm trọng đấy. Ngươi lại nói linh tinh gì thế? Cất công đến tận đây rồi mà còn xấu hổ à? Ôi trời! đúng là nhìn những kẻ có đôi có cặp khiến người ta cảm thấy khó chịu mà. Có thời gian làm nhảm không bằng ngươi đi làm mấy chuyện có ý nghĩa hơn đi. Trái ngược với thái độ dửng dưng của Hệ Lì ạ, biểu cảm trên gương mặt Sở Mạ vẫn như cũ, có gì đó trong ánh mắt của hắn khiến Hệ Lì ạ không khỏi chột dạ. Đi đi, đợi ta hồi phục lại, ta chắc chắn sẽ quay lại bóp mũi lao già kiêu ngạo kia. Được rồi. Hệ Lì ạ có vẻ hơi bối rối khi Sở Mạ gật đầu đáp lại. Hả? Nếu là bình thường không phải ngươi sẽ phớt lờ sao? Sao lần này ngươi đồng ý nhanh thế? Ngươi nói đúng. Hiện tại không phải lúc. Ta đi đây. Đi đi. Hệ Lì ạ vẫy tay chào. Thân hình Sở Mạ khi đi ngang qua vị trí thân xác Hệ Lì ạ vừa ngã xuống chợt dừng lại. Hắn không ngoái nhìn, chỉ lặng lẽ bỏ lại một câu rồi rời đi. Tạm biệt Hệ Lì ạ. Có ngươi đồng hành bên cạnh là may mắn lớn nhất của ta. Khi bóng dáng của Sở Mạ biến mất khỏi tầm mắt, bóng dáng của Hệ Lì ạ đang vẫy tay tan biến như một bức tranh thủy mặc. Thân hình Hệ Lì ạ ngã xuống trong vũng máu lại xuất hiện. Tư thế của Hệ Lì ạ này giống hệt như những gì Sở Mạ vừa nhìn thấy, những vết thương chồng chất đang chảy máu ồ ạt cũng không hề biến mất. Ngược lại, lượng máu đổ ra ngày càng nhiều. Đồ ngốc, cuối cùng thì ngươi cũng chịu thừa nhận rồi. Hệ Lì ạ cười khúc khích khi nhớ lại lời chào cuối cùng của Sở Mạ. Hey, chết như thế này thì thật lãng phí. Hệ Lì ạ ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ thở dài. Không gian xung quanh chấn động không ngừng, vô số đất đá bị đánh nát rơi xuống từ không trung. Ngay sau đó, một cái bóng lớn phủ xuống đầu Hệ Lì ạ. Hệ Lì ạ lặng lẽ nhắm mắt lại, chấp nhận số phận của bản thân. Bình. Một khối đá lớn rơi trúng đầu Hệ Lì ạ, nhấn chìm khu vực xung quanh. Dù chờ và cắt đờ dỉn kiểm tra tình trạng của Akenis. Dù bị trúng đòn tấn công của xạ lệ si ẩn nhưng may mắn là không có thương tích nào nghiêm trọng. Không cần lo lắng, ta ổn. Phần lớn sức mạnh hiện tại của ngài đã mất. Thứ cuối cùng bảo vệ Akenis chính là mảnh vỡ sức mạnh còn lại. Nhưng ngọn nến cháy sáng rồi cũng phải có lúc vụt tắt. Hiện tại, Akenis chỉ còn lại một phần nhỏ sức mạnh ban đầu của mình. Đôi đồng tử xanh biếc đã trở về màu nâu ban đầu. Đây chính là diện mạo thực sự của Akenis trước khi cô trở thành thánh nhân. Màu tóc của Akenis cũng dần chuyển về màu nâu sẫm giống như màu mắt của bản thân. Akenis nhìn lên bầu trời. Nên làm gì với kẻ kia bây giờ? Phía sau trần nhà bị rỗng, Akenis có thể nhìn thấy bóng dáng xạ lệ xì ẩn đang từ từ hạ xuống. Năng lượng thần thánh tràn ra bên ngoài cơ thể xạ lệ xì ẩn như muốn hủy diệt toàn bộ sự sống trong toàn thành. Đột nhiên, đám người dù chờ trở nên sửng sốt. Trong tầm mắt của bọn họ, một cây lao không biết từ đâu bay tới đâm thủng người xạ lệ xì ẩn. Mọi người đều biết hầu hết các đòn tấn công hay vũ khí bình thường không thể nào xuyên qua được lớp giáp bảo hộ trên người xạ lệ xì ẩn. Nhưng cây lao kia thì lại khác biệt. Nó trực tiếp đâm thủng lồng ngực gã thánh hoàng. Lực ném mạnh đến nỗi cơ thể xạ lệ xì ẩn dường như cũng trở nên run rẩy. Và những gì xảy ra tiếp theo thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn. Sợi xích neo khổng lồ gắn vào đầu cây lao dường như giãn ra rồi lại bị kéo căng. Người điều khiển nó là một người đàn ông có mái tóc trắng như bẩm sư tử. Cơ thể xạ lệ xì ẩn mắc kẹt trong chiếc lao móc cũng bị kéo lại mỗi khi anh chàng thú nhân siết chặt dây xích trong tay. Ngay giây sau, một con quái vật hai mắt đỏ rực xuất hiện từ trên trời lao xuống dẫm nát cơ thể xạ lệ xì ẩn. Cơ thể được bao bọc trong thánh lực của xạ lệ xì ẩn rơi thẳng xuống bên dưới. Đòn tấn công mạnh đến nỗi mặt đất hứng trọn cơ thể xạ lệ xì ẩn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Hàn và Phan cuối cùng cũng tham gia vào trận chiến. Vào thời điểm hai người đuổi theo xạ lệ xì ẩn và cố gắng triển khai một đợt tấn công mới, luồng sáng thần thánh bên dưới bùng lên mạnh mẽ. Xạ lệ xì ẩn xuất hiện trở lại mà không có chút hề hấn gì. Trong chớp mắt, cây lao của Phan đã bay tới đâm thủng ống chân của xạ lệ xì ẩn. Hàn cũng lao đến tấn công vào chân còn lại của kẻ địch. Xạ lệ xì ẩn đưa tay ra để trừng phạt những kẻ thấp hèn dám mạo phạm vào cơ thể mình. Ánh sáng chảy ra từ cánh tay phải của gã ngày càng mạnh hơn và nhắm về phía Phan và Hàn. Mục đích của xạ lệ xì ẩn chính là muốn tiêu diệt hai kẻ trước mặt ngay giữa không trung. Tuy nhiên, ý định của xạ lệ xì ẩn đã thất bại, bởi vì năng lượng thần thánh phóng ra đã bị bóng tối nuốt chửng. Bóng tối ở đâu ra? Xạ lệ xì ẩn quả thực không thể nào tin được vào những gì đang xảy ra trước mặt. Bóng tối nuốt chửng ánh sáng ư? Chuyện phi lý gì vậy? Theo lẽ thường, bóng tối không thể nào mạnh hơn ánh sáng. Huống hồ, ánh sáng trong tay gã còn là ánh sáng phát ra từ sức mạnh thần thánh. Loại bóng tối nào có thể thôn vệ cả ánh sáng thần thánh? Khi bóng tối tan đi, một người phụ nữ bước ra từ bên trong. Người là ai? Người phụ nữ tóc đen mặc trang phục màu hồng nhìn chằm chằm vào xạ lệ xì ẩn với đôi mắt đỏ rực. Bên cạnh cô ấy là một tinh linh bóng tối đang xoay tròn không ngừng. Tinh linh sư, còn cả thông linh nữa. Xạ lệ xì ẩn nhíu mắt, không ngờ cảnh giới hiếm hoi kia lại có thể xuất hiện trở lại trong thời đại này. Xạ lệ xì ẩn tất nhiên biết đến sự tồn tại của những tinh linh sư có thể chạm tới được cảnh giới kỳ diệu kia. Nhưng trong ghi chép của Thánh Quốc, chưa từng có tinh linh sư nào thành công kết hợp được với một tinh linh bóng tối. Khi xạ lệ xì ẩn đang cau mày suy nghĩ, một viên đạn ma thuật màu xanh bay về phía hắn kèm theo tiếng đại bác từ xa. Lại thứ gì nữa? Tất nhiên thứ đạn pháo ma thuật đó đối với xạ lệ xì ẩn chỉ là chuyện trẻ con. Nhưng bị tấn công bởi một thứ nhảm nhí như vậy khiến gã cảm thấy cơ thể mình bị xúc phạm. Chúng ta tới tiếp viện. Thủ lĩnh, ngài vẫn ổn chứ? Chiếc phi thuyền của đoàn lính đánh thuê xuất hiện giữa những đám mây đen. Đứng trên bong tàu là bóng dáng đầy tiêu hãnh của Ả Mỡ La Bơ. Đằng sau bà ta là đám lính đánh thuê và các pháp sư của học viện chủ. Mấy tên ngốc các người. Cả dỗ Lin Mộ Nặc vừa thoát ra được khỏi đống đổ nát không khỏi thở dài. Rõ ràng cô ta đã bảo bọn họ rời đi trước nhưng mấy tên ngốc đó vẫn nhất quyết quay lại. Còn cả yêu tinh Ả Mỡ La Bơ kia nữa. Cả dỗ Lin Mộ Nặc cảm kích nhìn Ả Mỡ La Bơ. Đối phương gật đầu như thể không có chuyện gì xảy ra. Có vẻ như tôi đến khá đúng lúc. một luồng hào quang vàng xuyên qua trán Xạ Lệ Xi Ẩn với giọng nói đầy vẻ nhàn nhã. Xạ Lệ Xi Ẩn ngay lập tức tạo ra một ngọn giáo ánh sáng tấn công, nhưng đối thủ đã nhận ra và nhảy nhẹ lên không trung, thoát thân một cách nhẹ nhàng. Người đáp xuống khoảng không chính là Bạ Sĩ Hủ, cận vệ trung thành của Eileen. Trong mọi người có vẻ không ổn lắm. Chẳng lẽ tôi đến muộn? Bạ Sĩ Hủ lẩm bẩm khi nhìn tình trạng của mọi người nằm rải rác trên bãi đất trống. Ngay cả đại pháp sư Cờ Linton Dột Chi và chỉ huy lũ ở đột đột cũng ở bên dưới. May mắn là hai người không bị thương tích gì nghiêm trọng. Tỉnh rồi. Xạ Lệ Xi Ẩn nhận ra có điều gì đó kỳ lạ khi đám người bị dính đòn tấn công bạo phát trước đó của gã có thể tỉnh lại nhanh chóng như vậy. Cho dù con quỷ kia có dùng thân mình để chặn lại thì cảnh tượng hiện tại cũng không thể nào xảy ra được. Đôi mắt thần thánh của Xạ Lệ Xi Ẩn chẳng mất bao lâu liền biết được lý do. Hóa ra là vậy. Là do sức sống của cây thế giới. Ánh mắt của Xạ Lệ Xi Ẩn dõi theo dấu vết của luồng sức mạnh và hướng về nơi phát ra nó. Gốc rễ của nguồn sức mạnh tái sinh vô hạn kia là một con nhóc bán yêu. Không có nhận ra thân phận của con bé kia không phải là yêu tinh thuần huyết. Thân hình Xe Đi Nạ đứng thẳng bất động, đôi mắt nhắm lại, hai tay chụm vào nhau vào trạng thái cầu nguyện. Cô ấy đang ở trong trạng thái kết nối hoàn toàn với cây thế giới. Mái tóc nâu của Xe Đi Nạ hiện tại đã dài chấm đất. Phần tóc mọc dài đang dần có xu hướng chuyển sang màu bạc. Những ngọn tóc bạc khi chạm mặt đất ngay lập tức phản ứng với hạt giống của cây thế giới, khiến chúng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy điên cuồng nảy mầm. Trong phạm vi ảnh hưởng của các hạt giống, vô số loại thảo dược mọc lên. Vỡ Lạ Dù Nạ nhanh chóng dùng những loại thảo dược này để chữa trị cho mọi người xung quanh. Mọi người vừa tỉnh táo đồng loạt nhìn về phía Xạ Lệ Xi Ẩn. Đôi mắt của Xạ Lệ Xi Ẩn không khỏi giật giật. Chuyện quan trọng nhất hiện tại chính là loại bỏ thứ khó chịu kia. Xạ Lệ Xi Ẩn trừng mắt nhìn Xe Đi Nạ. Tất nhiên là sẽ không có ai để Xạ Lệ Xi Ẩn đạt được mục đích. Dù chờ bước lên trước, vung thanh kiếm trong tay lên. Những bậc thầy kiếm thuật khác cũng lao tới. Phiền phức thật đấy. Thanh kiếm ánh sáng trong tay Xạ Lệ Xi Ẩn vung lên đẩy lùi đám người trước mặt. Khi đám người bị đẩy lui, Alex và Bạn đã lao lên lấp đầy khoảng trống phía trước. Bọn họ không muốn cho kẻ địch có bất kỳ thời gian nào để thở. Một loạt các đợt tấn công mới lan đến. Xạ Lệ Xi Ẩn tạo ra một tấm khiên ánh sáng bằng tay còn lại. Khi gã giơ khiên lên, một làn sóng ánh sáng lớn lan tỏa đầy Alex và Bạn ra xa. Nhưng cũng trong khoảnh khắc này, một thân hình to lớn khác xuất hiện tung ra một cú đấm vào tấm khiên. Bùm! Vụ nổ ánh sáng xảy ra khi cú đấm của gã rồng va chạm trực diện với tấm khiên năng lượng. Giói Nạ và Ý Nhỉ cũng đã đến chiến trường và ngay lập tức tung ra một loạt phép thuật mới bồi vào, trong khi Lộ Tở Dần đã sóng vai cùng gã rồng đang không ngừng oanh tạc Xạ Lệ Xi Ẩn. Vô số phép thuật chớp lóe trên không trung. Theo thời gian, không ngừng có thêm người mới đến chiến trường chống lại Xạ Lệ Xi Ẩn. Xạ Lệ Xi Ẩn mải tập trung vào việc tiêu diệt Xe Đi Nạ, bị cuốn vào những đòn tấn công của đám người xung quanh nên không nhận ra quân số của lực lượng này bất thường tăng lên là do đâu. Ở một góc của tòa thành, khuất sau những công trình đổ nát là hai thân hình nhỏ nhắn đang âm thầm quan sát trận chiến của các pháp sư và kiếm sĩ phía xa. Hai người này không ai khác chính là Julia và Zen. Zen hỏi khẽ, "Như vậy có ổn không?" Julia lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cũng không thể trả lời câu hỏi này. "Chúng ta đã mang hết tất cả những người có thể mang đến trong khả năng rồi." Khả năng dịch chuyển tức thời của Zen kết hợp cùng khả năng định vị mọi người trong chiến trường của Julia là một tổ hợp hoàn hảo. Nhờ vậy mà hai cô bé mới có thể mang quân tiếp viện tới trong thời gian ngắn như vậy. "Tôi đi trước đây." Julia nhìn thấy tình trạng Xe Đi Nạ phía xa, không do dự bỏ Zen lại và gia nhập chiến trường. Chỉ còn lại Zen một mình, cô gái nhỏ nhất thời cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Trong lúc Zen vừa đi vừa suy nghĩ, ánh mắt cô bé chợt va phải vài bóng người có phần quen thuộc. Zen giật mình khi nhìn thấy Akenis và Katarzyn. Đúng lúc này, Akenis như thể cũng cảm ứng được gì đó, cô ấy quay đầu nhìn về phía Zen đang đứng. Ánh mắt của hai người chạm nhau trên không trung. Chương 719, dứt điểm, 1, chương 719, dứt điểm, 1, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm giữa Akenis và Zen. Hai người không biết nhau, cũng chưa từng gặp đối phương, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt của cả hai nhìn thấy người kia, bọn họ đều biết cuộc gặp gỡ này chính là sự sắp đặt của số phận. Zen do dự, không biết nên xưng hô như thế nào. Akenis ở phía đối diện sau một lúc ngẩn người liền nở một nụ cười dịu dàng. Rất vui được gặp cô bé. Em hẳn là chủ nhân của phán quyết ở thời đại này. Dạ. Không cần quá khẩn trương. Có phải em là người mang quân tiếp viện đến không? Vâng. Làm tốt lắm. Zen khá xấu hổ khi nghe được lời khích lệ này. Cô bé máy móc gật đầu rồi khẽ quay mặt đi. Cô bé, em đã nhìn thấy những gì? Zen nhanh chóng hiểu được ý nghĩa đằng sau câu hỏi của Akenis. Mọi thứ không rõ ràng lắm, tựa như có một màn sương mù đang che phủ tất cả. So với lúc đầu thì thế nào? Chắc chắn phải có một số thay đổi. Không quá khác biệt. Dường như trời đã sáng hơn một chút sau lớp sương mù. Akenis trầm ngâm một lúc rồi mới gật đầu. Có vẻ như hành động của em đã tạo nên một tương lai tươi sáng hơn. Thật ư? Các đờ dịn không khỏi thắc mắc. Nhưng chẳng phải tương lai là không thể thay đổi sao? Thông thường thì là vậy. Tương lai là một thứ cố định, nếu chúng ta cố gắng thay đổi, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nhiều. Tương lai cuối cùng chính là một nhánh cây đang phát triển thành hình dạng tốt nhất của nó. Trong khoảnh khắc một hai đó cố tình thay đổi hình dạng của cái cây đó, hành động đấy cũng không khác gì việc bọn họ đang hủy hoại thứ vốn nên được phát triển bình thường. Nhưng giờ thì khác rồi. Tương lai đã không còn cố định nữa mà đã bắt đầu thay đổi. Điển hình chính là tương lai mà ta đang trải qua không hề giống với những gì ta đã nhìn thấy. Tức là bây giờ. Đó là một bước ngoặt rất quan trọng. Có lẽ chúng ta chính là người sẽ quyết định điểm nút thay đổi. Akenis nói chuyện với Zen. Đó là lý do tại sao tương lai mà em nhìn thấy không phải là cảnh tượng cố định mà là sương mù mờ ảo. Tùy thuộc vào lựa chọn của chúng ta, quang cảnh bên kia sương mù mà chúng ta hướng tới sẽ thay đổi. Vì vậy, chúng ta không được mất hy vọng. Giọng nói của Akenis chứa đầy sự tin tưởng. Khi mọi người nghe thấy những lời này, trong lòng mỗi người đều không tự chủ dâng lên một tia hy vọng về một tương lai vượt qua được xiềng xích đã được sắp đặt sẵn. Có điều gì đó kỳ lạ. Xạ Lệ Sĩ ẩn không khỏi suy nghĩ khi tránh thoát khỏi luồng ma thuật đang lao tới bằng sức mạnh thần thánh to lớn của mình. Không ngờ những kẻ này khó đối phó hơn gã tưởng. Chưa nói đến đám hiệp sĩ với tốc độ và sức tấn công khó lường, riêng việc chúng có được khả năng hồi phục đáng gờm đến từ con bé bán yêu kia cũng đã là cả một vấn đề. Rắc, một vết bầm tím xuất hiện trên cổ Xạ Lệ Sĩ ẩn. Khi thật, Alex lẩm bẩm một cách tiếc nuối. Vết thương trên cổ Xạ Lệ Sĩ ẩn lành lại nhanh chóng, đôi mắt đỏ rực của gã trở nên lạnh lẽo và trũng sâu. Đúng như dự đoán, sức chiến đấu của con quái vật kia dù đã giảm sút nhưng vẫn rất nguy hiểm. Nhìn đi đâu thế? Đúng lúc này, Lục Đột Đột không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đằng sau, thanh kiếm trong tay ông ấy đâm về phía cổ Xạ Lệ Sĩ ẩn. Xạ Lệ Sĩ ẩn giơ tay lên chặn thanh kiếm báo tố lại. Lòng bàn tay của gã ngay lập tức bị xé rách và chảy máu khi va chạm trực diện với cơn bão của Lục Đột Đột. Tiếp nối ngay sau đó là chiếc mỏ neo khổng lồ của Pantus. Bùm. Xạ Lệ Sĩ ẩn giơ thanh kiếm lên chặn lại. Quỹ đạo của chiếc mỏ neo ngay tức khắc bị bẻ cong. Dây xích nối liền đột nhiên chuyển động và quấn quanh người Xạ Lệ Sĩ ẩn. Pantus thuận thế nắm lấy cây lao móc đâm thẳng xuống. Keng. Những sợi xích neo dày không thể chịu được lực lượng của Xạ Lệ Sĩ ẩn liền vỡ tan thành từng mảnh. Pantus cũng chịu chung số phận tương tự, bị đánh văng về phía sau. Alex nhanh nhẹn ngồi một đòn tấn công vào chỗ chống Pantus để lại, không để cho Xạ Lệ Sĩ ẩn có cơ hội thoát thân. Các pháp sư xung quanh cũng không ngừng nhập phép. Đủ loại phép thuật nở rộ như pháo hoa che lấp tầm nhìn của Xạ Lệ Sĩ ẩn. Điều khó chịu của đội hình này chính là khả năng tấn công liên hoàn không ngừng nghỉ. Mỗi khi đội hiệp sĩ lui xuống nghỉ ngơi, các pháp sư sẽ nhân cơ hội cầm chân kẻ địch, câu kéo thời gian để các hiệp sĩ được phục hồi. Khó chịu thật đấy. Ánh mắt của Xạ Lệ Sĩ ẩn hướng về phía Selina. Sức sống do con bé yêu tinh kia tỏa ra cùng đám thảo dược của nó khiến những kẻ xung quanh có thể hồi phục nhanh chóng rồi lại tiếp tục lao ra tấn công. Mỗi khi một người ngã xuống, không bao lâu sau kẻ đó liền có thể đứng dậy và lại một lần nữa đeo bám lấy Xạ Lệ Sĩ ẩn, dai dẳng như một lũ côn trùng. Xạ Lệ Sĩ ẩn nghiến răng, vấn đề chính là gã hiện tại không có cách nào chạm được vào người con bé yêu tinh kia, bởi vì quanh người con bé đó đang được bao bọc bởi một vùng bóng tối vô tận. Selina vươn tay ra, bóng tối phía sau lưng cô trải rộng, nhanh chóng nuốt chửng ánh sáng của đối phương. Bóng tối của Esmes đã vô hiệu hóa gần như toàn bộ các đòn tấn công của Xạ Lệ Sĩ ẩn nhắm về phía Selina. Tuy bản thân tinh linh bóng tối cũng bị suy yếu, nhưng thiệt hại mà cô ấy gây ra cho Xạ Lệ Sĩ ẩn là vô cùng nhiều. Sự thiếu kiên nhẫn dần dần xâm chiếm Xạ Lệ Sĩ ẩn. Cứ đà này, gã sẽ bị ép cuốn vào một trận chiến tiêu hao không hồi kết mất. Xạ Lệ Sĩ ẩn đột nhiên có người. Ánh sáng xuyên qua làn da của hắn ta. Số chấm sáng tăng dần, cuối cùng toàn bộ thân thể Xạ Lệ Sĩ ẩn biến mất và chuyển thành ánh sáng. Mật độ ánh sáng lớn đến mức khiến Selina cảm thấy khó thở. Mọi người cẩn thận. Không để cho bất kỳ ai kịp phản ứng, Xạ Lệ Sĩ ẩn đã giải phóng toàn bộ sức mạnh bên trong cơ thể cùng một lúc. Gã thậm chí không còn quan tâm đến việc hóa thân này của mình có thể chống đỡ được hay không. Răng rắc, cơ thể của Xạ Lệ Sĩ ẩn vỡ tan thành từng mảnh, mỗi mảnh vỡ như thể có linh tính phân chia tứ tán. Năng lượng chứa trong mỗi mảnh vỡ đủ sức xóa sổ cả một khu vực rộng lớn. Các hiệp sĩ theo bản năng cảm thấy bản thân không thể đón đỡ được nên bắt đầu tìm cách né tránh. Các pháp sư tập hợp lại với nhau, vô số rào chắn lớn nhỏ được dựng lên gia tăng khả năng phòng thủ. Một bức màn bóng tối xuất hiện chắn trước mặt Selina, chặn lại các mảnh vỡ ánh sáng bay về phía mình. Những mảnh vỡ đồng loạt bị bóng tối cắn ướt, biến mất trong màn đêm vô tận. Nhưng cũng có những trường hợp không thể tránh được hoàn toàn. Đó là Selina và Bờ Lạ Dù Nạ. Mục đích duy nhất Xạ Lệ Sĩ ẩn tự phát nổ chính là nhắm đến việc gây thương tổn cho hai kẻ mà gã cảm thấy khó chịu nhất trên chiến trường là Selina và Bờ Lạ Dù Nạ. Xạ Lệ Sĩ ẩn nhanh chóng tái tạo lại cơ thể. Nhưng khi ánh mắt gã nhìn về phương hướng Selina trước đó đang đứng yên bất động, biểu cảm trên gương mặt Xạ Lệ Sĩ ẩn xuất hiện sự ngỡ ngàng. Bởi vì vị trí mà gã nhắm tới chỉ còn trơ lại một cái cây trống rỗng. Mục tiêu mà gã nhắm đến đã không cánh mà bay, cứ như thể ngay từ đầu đã không tồn tại người nào ở vị trí đó vậy. Rắc. Trong giây phút Xạ Lệ Sĩ ẩn còn đang khó hiểu, ngực của gã đột ngột bị xé rách theo đường chéo rồi đổ sụp xuống. Phần thân trên bị ngã biến thành ánh sáng rồi nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu. Xạ Lệ Sĩ ẩn nhíu mày. Đòn tấn công vừa rồi đã trực tiếp xóa sổ một hóa thân khác của gã. Tính cả vụ nổ ban nãy, chưa đầy một phút, gã đã liên tiếp mất đi hai hóa thân của mình. Đó là một sự mất mát không thể đo lường được. Là kẻ nào? Xạ Lệ Sĩ ẩn trừng mắt nhìn tên thủ phạm đánh lén ban nãy, trong mắt đỏ quặn như máu, nhanh chóng dồn hết sự chú ý vào một đứa trẻ tóc xám. Dền đang ở tư thế giơ tay lên không trung. Biểu cảm của Xạ Lệ Sĩ ẩn trở nên méo mó khi gã nhìn thấy khuôn mặt bối rối của con bé đã đánh lén mình. Là ngươi? Dù cho hóa thân mới tái sinh của gã không đủ lực phòng ngự, nhưng việc có thể cắt đứt cơ thể một cách dễ dàng như vậy không phải phép thuật thông thường có thể thực hiện được. Ma pháp không gian sao? Nếu là thứ đó thì mọi thứ đều có thể giải thích thông. Không ngờ một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch lại có thể thi triển được ma pháp cấp độ đó. Gã đã coi thường chủ nhân phán quyết rồi. Tốt hơn rồi. Lần sau cứ nhắm thẳng vào trái tim của mục tiêu là được. Nhìn cảnh tượng dù chờ đang lẩm bẩm dặn dò sau khi dạy đối phương sử dụng phép thuật khiến Xạ Lệ Sĩ ẩn điên tiết. Gã nhíu mày vì cơn đau chạy dọc lồng ngực. Hậu quả của cuộc tấn công vẫn còn đó sao? Đó không phải là ảo giác. Ngược lại, phép thuật mà con bé kia sử dụng vẫn còn phát huy tác dụng ngay cả sau khi thân thể gã được tái sinh. Một khả năng nguy hiểm. Tiếp theo bóng tối có thể nuốt chửng ánh sáng của gã là một loại ma thuật khác có thể chia cắt không gian và gây sát thương lên thân thể của chính mình. Dù cho đó chỉ là một đòn đánh may mắn nhưng không có gì đảm bảo rằng gã sẽ không bị trúng một đòn tương tự như thế một lần nữa. Biểu cảm của Dện trở nên cứng đờ khi ánh mắt giết người của Xạ Lệ Sỉ Ẩn phóng tới. Đúng như Xạ Lệ Sỉ Ẩn suy đoán, đòn đánh ban nãy thuần túy chỉ là ăn may. Xạ Lệ Sỉ Ẩn đã cảnh giác hơn, những cú chém không gian như vừa rồi chắc chắn sẽ không thể nào chạm đến được người đối phương nữa. Dện chợt dùng mình, có thứ gì đó đang đến. Dện theo phản xạ cố gắng chuẩn bị ứng phó. Nhưng cô bé có thể làm gì chứ? Đó là sức mạnh kiểm soát tâm trí của một tông đồ đấy. Liệu chủ nhân của phán quyết có thể kháng cự lại tẩy não không? Suy cho cùng, sức mạnh của hai loại quyền năng này về bản chất có cùng một tội. Tựa như anh em cùng cha khác mẹ, hai loại sức mạnh ngang ngửa nhau liệu có thể bị cắn nuốt bởi đối phương hay không? Nhưng rồi Dện nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng. Kế hoạch của Xạ Lệ Si Ẩn chính là tận dụng khoảng trống này, không phải để tẩy não cô bé mà là những người khác. Một làn sóng vô hình bắn về phía mọi người. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ánh mắt Xạ Lệ Si Ẩn va chạm với Dụ Trợ, gã chợt cảm thấy bất an một cách kỳ lạ. Bởi vì biểu cảm của Dụ Trợ không có vẻ gì là lo lắng cả. Ngược lại, tên đó dường như còn đang chờ đợi gã làm điều này. Và khi sự nghi ngờ của Xạ Lệ Si Ẩn lên đến đỉnh điểm, hắn cuối cùng cũng nhận được câu trả lời. Hai bóng người từ đầu vẫn ẩn nút một cách bí mật đã cùng lúc lộ diện. Eddan, đi. Vâng. Lá bài rổ kẹ được giấu cho đến phút cuối rốt cuộc cũng được rút ra. Thanh kiếm trong tay Eddan và mẹ Nilina bắt chéo vào nhau. Kháng ma pháp kích hoạt. Chương 720, dứt điểm 2, chương 720, dứt điểm 2, ma pháp phản công của Eddan và mẹ Nilina cộng hưởng với nhau, khuyết đại sức mạnh của họ lên hàng chục lần. Kháng ma pháp vốn có khả năng vô hiệu hóa mọi loại ma thuật. Đặc biệt hơn, một khi được kết hợp với nhau, sức mạnh của loại ma pháp này có thể cộng hưởng và tạo ra một phép thuật có sức mạnh vượt xa mức thông thường. Thậm chí ngay cả tẩy não của Xạ Lệ Si Ẩn cũng không thể chống lại được thứ sức mạnh này. Tuy nhiên, trái ngược với suy đoán của mọi người, biểu cảm trên khuôn mặt Xạ Lệ Si Ẩn không có quá nhiều thay đổi khi đòn tấn công của bản thân bị ngăn cản. Trên thực tế, gã còn vui mừng hơn khi cuối cùng cũng có thể lôi hai con chuột nhắt đã phá hỏng kế hoạch của mình ra. Nếu đã như vậy, tốt hơn hết vẫn là dùng vũ lực. Một vầng hào quang tỏa sáng sau lưng Xạ Lệ Si Ẩn. Vầng hào quang trên đầu gã không chỉ chiếu sáng rực rỡ xung quanh mà còn mang lại cảm giác áp bức vô cùng lớn. Một cảm giác nặng nề đè nén lên lá phổi khiến ai nấy khó thở. Dù vậy, không có bất kỳ người nào lùi bước. Ánh mắt của mọi người chứa đựng một sự liều mạng điên cuồng. Xạ Lệ Sỉ Ẩn không thích những ánh mắt đó, ánh mắt của những kẻ không bao giờ đầu hàng dù cho gã có dẫm đạp hay hành hạ chúng đủ kiểu. Giống như đám cỏ dại có sức sống dẻo dai đến khó tin. Một khi không thể nổ cỏ tận gốc, chẳng bao lâu sau, những thảm cỏ xanh tươi sẽ tiếp tục phát triển. Tấn công. Khi lù ở tuột đọt hét lên, những hiệp sĩ phía trên đồng loạt di chuyển. Đôi mắt của Xạ Lệ Sỉ Ẩn lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Một vòng tròn màu trắng xuất hiện bên trong con ngươi đỏ của gã. Cùng lúc, một vòng tròn khác xuất hiện quanh cơ thể Xạ Lệ Sỉ Ẩn và lan ra thành những vòng tròn đồng tâm lớn. Không thể tránh né vòng tròn này một khi muốn tấn công Xạ Lệ Sỉ Ẩn ở trung tâm của nó. Nhiệt lượng tỏa ra từ vòng sáng đủ sức thiêu rụi bất cứ ai ở phạm vi quá gần. Trên thực tế, mặt đất xung quanh Xạ Lệ Sỉ Ẩn đã bắt đầu nhấp nhô, dần chuyển sang màu đỏ. Ai nấy đều có cảm tưởng như cả bầu khí quyển đang bị thiêu rốt. Vòng tròn lan rộng, làm tan chảy các mảnh đất đá trên đường đi của nó. Cả Sĩ và Mạ Di ạ đồng loạt thi phép. Một thác nước khổng lồ dội thẳng xuống, đồng thời, những luồng gió đem theo cái lạnh giá của vùng cực bắt nhanh chóng hạ nhiệt cho không gian xung quanh. Trước sức mạnh của hai danh sắc, vòng sáng không biến mất nhưng sức mạnh của nó đã giảm đi rất nhiều. Tiếp tục. Giói nạ và ý nhỉ hét lên từ phía sau trong khi tay vẫn đang không ngừng niệm thần chú tăng cường sức mạnh. Trong các lì sổ ở đây, cô ta là người có chuyên môn về hỗ trợ nhất. Nhờ có giói nạ và ý nhỉ mà năng lực chiến đấu, sức bền bỉ và tốc độ của các hiệp sĩ đều được tăng lên đáng kể. Giữa lúc chiến sự căng thẳng, một bóng đen lớn chợt xuất hiện phía sau Xạ Lệ Sỉ Ẩn và tấn công gã. Cảnh tượng này không khác gì hình ảnh một con thú bất ngờ lao về phía con mồi mà nó đã theo dõi từ lâu, hàm răng sói của hắn cắm sâu vào cơ thể Xạ Lệ Sỉ Ẩn. Xạ Lệ Sỉ Ẩn không chần chừ ném thanh kiếm lên không trung. Thanh kiếm ánh sáng bay vút lên, vỡ ra thành vô số hạt ánh sáng rơi xuống người hắn. Bản năng của hắn khiến cậu ta đánh hơi được nguy hiểm. Ngay lập tức, cơ thể to lớn lùi lại. Những quả cầu ánh sáng rơi liên tiếp xuống vị trí trước đó mà hắn vừa đứng tạo ra vô số vụ nổ. Hắn dù đã có chuẩn bị trước nhưng cũng không thể tránh thoát được. Cậu ta bị cuốn vào vụ nổ, cả thân thể to lớn bị nhấm chìm trong màn mưa đạn. Khi vụ nổ qua đi, thứ còn lại không phải là tứ chi nguyên vẹn mà là những khúc xương trắng toát tại chỗ bị trúng đạn. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà dị vụ ẩu đạn được xếp hạng là một thảm họa cấp quốc gia. Tại những vùng da chết, tế bào bị thiêu rụi, những cơ bắp, da thịt mới lấy tốc độ mắt thường bắt đầu tái sinh. Chẳng bao lâu sau, một dị vụ ẩu đạn hoàn hảo như lúc ban đầu xuất hiện trở lại. Đó quả là một sức mạnh tái tạo khó tin sau khi đã trúng lượng lớn đòn tấn công từ sức mạnh thần thánh. Ngay cả Xạ Lệ Sỉ Ẩn khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cũng không khỏi ngoài ý muốn. Cùng lúc, những hiệp sĩ cũng đã rút ngắn khoảng cách với Xạ Lệ Sỉ Ẩn. Bọn họ đồng loạt vung kiếm chém vào cổ mục tiêu. Keng! Những tia lửa bắn ra khi cần cổ của Xạ Lệ Sỉ Ẩn va chạm với những thanh kiếm thấm đẫm hào quang năng lượng. Xạ Lệ Sỉ Ẩn bỏ mặc những đòn tấn công tầm thường này. Tầm mắt của gã vẫn luôn chăm chú theo dõi từng cử động nhỏ nhất của Clinton rốt chỉ cùng con bé tóc xám vừa thành công đánh lén mình. Xạ Lệ Sỉ Ẩn giơ tay trái lên định phóng ra một thanh kiếm ánh sáng. Đột nhiên, toàn bộ cánh tay của gã bị bóng tối bên dưới khuỷu tay bao trùm. Khi thật, gã quên mất sự tồn tại của tinh linh xưa kia. Khi bóng tối tan đi, nơi từng là cánh tay của Xạ Lệ Xì Ẩn chẳng còn lại gì cả. Tuy nhiên, Xạ Lệ Xì Ẩn vẫn có thể tái tạo lại một cánh tay mới ngay lập tức dù tốc độ tái tạo đã không còn nhanh như trước. Đây chính là minh chứng cho việc sức mạnh của gã đã suy yếu rất nhiều sau khi tiêu hao khá nhiều hóa thân của mình. Xạ Lệ Xì Ẩn vẫn luôn tự phụ cho rằng bản thân sau khi dung hợp được với linh hồn của các thánh hoàng tiền nhiệm sẽ trở nên bất khả chiến bại. Trên phiến đại lục này đáng lẽ không ai có thể đánh bại gã. Huyết tộc kia có thể gây ra uy hiếp nhưng tiền đề là cô ta không bị tổn thương linh hồn. Có thể nói, ngay tại lúc này, xét về sức mạnh tuyệt đối, Xạ Lệ Xì Ẩn là người mạnh nhất trong chiếc lồng giam của Lemensis. Tuy nhiên, kẻ mạnh không phải lúc nào cũng là kẻ chiến thắng. Thế giới hoang dã cũng như vậy. Ngay cả những loài côn trùng nhỏ bé cũng có thể mang trong mình kịch độc chết người. Nếu những loài thú săn mồi không cẩn thận, bản thân chúng cũng có thể trở thành xác chết dưới nọc độc đó. Xạ Lệ Xì Ẩn tự nhận bản thân là một kẻ săn mồi. Và theo đánh giá của hắn hiện tại, ở đây có rất nhiều côn trùng độc đủ khả năng đe dọa mạng sống của gã. Không chần chừ thêm nữa, Xạ Lệ Xì Ẩn quyết định tung ra đòn đánh mạnh nhất của mình. Gã giơ cánh tay phải lên. Một tấm khiên ánh sáng xuất hiện phía trên lòng bàn tay Xạ Lệ Xì Ẩn. Thái Dương Thuẫn những người chứng kiến cảnh tượng kia theo bản năng đều cảm thấy khủng hoảng. Đặc điểm chung của những phép thuật Xạ Lệ Xì Ẩn thi triển đều là những đòn đánh phạm vi rộng. Kiếm ánh sáng là một ví dụ và chiếc khiên ánh sáng đang xuất hiện cũng thế. Ông. Sóng xung kích xuất hiện xung quanh tấm khiên. Sóng năng lượng mang theo sức mạnh vật lý to lớn đánh thẳng về đám người có ý định tấn công Xạ Lệ Xì Ẩn. Bất kỳ thứ gì xuất hiện trên quỹ đạo của sóng năng lượng đều hóa thành bụi phấn. Thân hình của tất cả mọi người đều khựng lại khi đợt sóng đầu tiên lướt qua. Tất nhiên đó chỉ là khúc dạo đầu. Ông. 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 Tựa như những nhịp chống hành quân, từng đợt sóng năng lượng phát ra từ tấm khiên ánh sáng vẫn tiếp tục khuếch tán mạnh mẽ. Đá vỡ thành sỏi, những viên sỏi hóa thành cát bụi, cát nhanh chóng biến mất không để lại chút dấu vết nào. Ngay cả bợ rồn được bộ giáp bảo vệ hay gã rồng vốn có tố chất thân thể mạnh mẽ cũng dần dần bị đẩy lùi. Các pháp sư cố gắng chặn các đợt sóng xung kích bằng cách sử dụng tất cả phép thuật phòng thủ mà họ biết nhưng áp lực tác động qua không khí vẫn âm thầm ăn mòn cơ thể họ. Cù 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 cùng. Những người được cho hùng mạnh nhất của lục địa giờ phút này bị trói chặt tại chỗ, không thể di chuyển. Điều tồi tệ hơn là những đợt sóng xung kích đang ngày một mạnh hơn theo thời gian, thậm chí chúng còn có xu hướng chồng lên cộng hưởng với nhau. Dù cho nhìn thấy Xạ Lệ Xì Ẩn vẫn giữ nguyên tư thế triệu hồi chiếc khiên ánh sáng, không giống như bọn họ, cơ thể của gã không ngừng nứt ra rồi biến mất, sau đó lại tái tạo trở lại, rồi lại tiếp tục bị hủy diệt. Đó là một vòng tuần hoàn như thể không có hồi kết, hủy diệt rồi lại tái sinh, rồi lại tiếp tục hủy diệt. Đến lúc này, dù cho mới nhận ra chuyện gì đang phát sinh, có lẽ không chỉ bọn họ mà ngay cả Xạ Lệ Xì Ẩn khi sử dụng chiêu thức kia cũng không thể thoát khỏi được sự tổn thương do chính chiếc khiên mang lại. Đó là một con dao hai lưỡi, có thể tiêu diệt kẻ địch nhưng bản thân người sử dụng cũng phải trả một cái giá tương ứng, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Xạ Lệ Xì Ẩn quyết tâm sử dụng chiêu thức tàn nhẫn này bởi vì gã tự tin vào việc bản thân gã có thể tiêu diệt hết những kẻ xung quanh trước khi các hóa thân của gã bị hủy diệt. Đó là một quyết định điên rồ nhưng cũng vô cùng hiệu quả. Dù cho run rẩy cố gắng giữ cho bản thân không gục ngã trước những cơn sóng ánh sáng, mỗi lần một đợt sóng chạy qua cơ thể, hắn đều khựng lại một nhịp. Những con sóng do Xạ Lệ Xì Ẩn đánh ra không thể ngăn cản bằng phép thuật phòng thủ thông thường. Ngược lại, chúng tràn thẳng vào linh hồn, không ngừng xâm thực tuyến phòng thủ của cơ thể. Mỗi lần sóng năng lượng quét qua là một lần linh hồn dù cho bị chấn động dữ dội. Cơn đau mà hắn cảm nhận được đau đớn hơn gấp trăm lần sự hành hạ về thể xác. Nếu cứ tiếp tục như thế này, bọn họ không sớm thì muộn đều sẽ bị tiêu diệt. Dù trở trừng mắt nhìn Xạ Lệ Xì Ẩn, đôi mắt của hắn đã sớm đỏ ngầu, đồng tử giãn ra do những cơn sốc chấn động tinh thần. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Dù trở có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Hắn không biết trái tim của mình có thể chịu được đến lúc nào hay ngay giây sau có thể bị nổ tung vì áp lực. Ông, ông, ông. Mặt đất xung quanh Xạ Lệ Xì Ẩn đã sớm bị nghiền thành bụi phấn bởi những con sóng liên tục lan tỏa. Lấy Xạ Lệ Xì Ẩn làm trung tâm, trong phạm vi chục mét quanh gã đã trở thành bình địa. Và phạm vi của khu vực đấy đang dần dần được mở rộng. Đột nhiên, dù chớ nhạy bén nhận ra tốc độ tái tạo cơ thể của Xạ Lệ Xì Ẩn đã chậm lại một chút. Và đó chưa phải là tất cả. Cơ thể của Xạ Lệ Xì Ẩn ban đầu có thể chịu được 20 con sóng trước khi sụp đổ, lúc này chỉ có thể chịu được 15 con sóng vào lần tiếp theo. Lần tiếp theo là 9, tiếp theo nữa là 5. Con số đang ngày càng giảm, minh chứng cho việc gã cũng đã sắp chạm đến giới hạn. Cơ thể của Xạ Lệ Xì Ẩn đang sụp đổ. Dù chớ không biết tại sao nhưng chắc chắn đây là một cơ hội. Và người phát hiện ra không phải chỉ có mình hắn. Này, Hitkerif. Tiếng gọi của Sở Mạ chợt vang lên bên tai Dù Chờ. Hắn theo bản năng chớp mắt, khó khăn quay đầu lại. Trong tầm mắt đã có phần mờ mịt của Dù Chờ, đại ác quỷ đang bảo vệ Cắt Đờ Dìn và Akenis ở phía sau, thanh kiếm của Sở Mạ cắm thẳng xuống đất. Sắc mặt của Sở Mạ trắng bệnh, cảm tưởng như hắn có thể biến mất bất cứ lúc nào. Có thứ gì đó giống như khói đen đang không ngừng thoát ra ngoài. Sở Mạ gật đầu. Dù Chờ biết hành động đó có ý nghĩa gì. Bọn họ chỉ có một cơ hội. Giang giác. Cơ thể của Xạ Lệ Xì Ẩn không bao lâu sau bị xé thành nhiều mảnh và trôi dạt theo những con sóng. Khi cơ thể của gã chuẩn bị tái sinh trở lại, sức mạnh của những đợt sóng phát ra từ tấm khiên đã giảm đi một chút. Và khoảng thời gian ngắn ngủi đó chính là cơ hội. Sợ Mạ ngay lập tức rút thanh kiếm bảo vệ lên. Sợ Mạ. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Akenis chợt vang lên từ phía sau. Sự ăn ý kỳ diệu giữa Sợ Mạ và Akenis khiến đại ác quỷ hiểu rõ người kia muốn nói gì ngay cả khi Akenis chỉ gọi tên hắn. Đừng đi. Sợ Mạ không quay đầu, cũng không chần chừ lấy một giây. Đây chính là hồi kết mà hắn đã chọn. Sở Mạ lao về phía trước. Cùng lúc, trước mặt hắn xuất hiện một bóng đen dựng đứng lên thành một cánh cổng không gian. Thân thể đại ác quỷ cứ thế biến mất vào bên trong. Kỹ thuật chỉ định vạ độ cơ thể của Xạ Lệ Xi Ẩn lại bước vào một chu kỳ tái sinh mới. Những con sóng ánh sáng lại tràn ra xung quanh. Nhưng trong khoảnh khắc thân hình Xạ Lệ Xi Ẩn ở vị trí trung tâm chuẩn bị tái sinh hoàn toàn, một bóng đen đã xuất hiện trước mặt gã. Xạ Lệ Xi Ẩn trừng mắt. Gã trong tình trạng hiện tại chính là lúc yếu nhất, không hề có sức phản kháng. Phản chiếu trong đôi đồng tử đỏ rực của Xạ Lệ Xi Ẩn chính là ánh sáng của thanh kiếm bổ về phía trái tim mình cùng một đôi con ngươi đen trắng tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối vô tận của cánh cổng không gian. Một đòn tấn công gọn gàng và dứt khoát. Sợ mà đâm thanh kiếm của mình vào cơ thể bị vỡ nát chưa kịp hồi phục của Xạ Lệ Xi Ẩn. Cú chém đó không có điểm khởi đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc. Nó xuyên qua tất cả định nghĩa về tốc độ và năng lượng. Nó không đơn thuần là một đòn tấn công nữa mà chính là một phán quyết. Trong một thế giới mà mọi thứ đều được phủ lên hai màu đen trắng, quỹ đạo của thanh kiếm đó là thứ sạch sẽ và đẹp đẽ nhất, trực tiếp chia cắt thế giới thành hai nửa. Những đợt sóng phát ra từ tấm khiên ánh sáng cuối cùng cũng dừng lại. Chương 721, tiếng trung ngân, 1, chương 721, tiếng trung ngân, 1, sóng ánh sáng phát ra từ tấm khiên đã dừng hẳn. Mọi người bên dưới lúc này mới có thể hít thở bình thường trở lại. Nếu muộn hơn một chút, rất có thể trái tim bọn họ sẽ không thể chịu đựng nổi và vỡ tung. Trong một khoảnh khắc lợi dụng Xạ Lệ Xi Ẩn còn chưa kịp tái tạo hoàn toàn, Sở Mã đã tung ra một đòn tấn công nhắm thẳng vào điểm yếu của kẻ địch. "Ngươi!" Xạ Lệ Xi Ẩn trừng mắt nhìn Sở Mã, gã nghiến răng, dùng hết sức đánh vào kẻ trước mặt. Sở Mã lúc này chẳng khác nào nọ mạnh hết đà, cơ thể của đại ác quỷ bất lực bị đánh bay. Tuy nhiên, tình trạng của Xạ Lệ Xi Ẩn cũng không khá hơn chút nào. Thân hình của gã loạn choạng, có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Tấm khiên ánh sáng đã sớm tan biến do sức mạnh trong cơ thể Xạ Lệ Xi Ẩn đã không còn đủ để duy trì. Xạ Lệ Xi Ẩn nhìn xuống, giữa lồng ngực của gã lúc này xuất hiện một vết nứt to lớn tập trung xung quanh thanh kiếm của Sở Mã. Nhưng không giống như trước, vết thương này không thể lành lại kể cả khi sức mạnh thần thánh bao quanh người Xạ Lệ Xi Ẩn vẫn còn đó. Ngược lại, miệng vết thương lại đang có xu hướng chậm chậm lan ra xung quanh như thể có một vết nứt hình thành trong không gian. Xạ Lệ Xi Ẩn lúc này mới nhận ra nguyên nhân. Ánh mắt đỏ ngầu của gã căm tức hướng về phía Sở Mã. Thanh kiếm của con quỷ kia đã đâm chính xác vào vị trí mà trước đó gã đã bị ma pháp không gian xé nát làm hai, trực tiếp quyết đại sát thương của vết thương chưa kịp lành. Chất lỏng màu đen ồ ạt chảy ra từ lồng ngực bị vỡ của Xạ Lệ Xi Ẩn. Màu sắc của thứ đen đúa này khác hẳn so với máu thông thường. Đây là minh chứng cho việc hóa thân cuối cùng của Xạ Lệ Xi Ẩn đã bị chịu thương tổn không hề nhỏ. Đồng nhiên, Xạ Lệ Xi Ẩn giật mình khi thấy một cái bóng di chuyển trên cơ thể mình. Xạ Lệ Xi Ẩn cũng không ngốc. Gã biết có vài kẻ trong số đám người kia có thể điều khiển bóng tối quyết đại không gian. Điều đó rất nguy hiểm cho gã trong tình trạng này. Dù rất không cam lòng nhưng Xạ Lệ Xi Ẩn là loại người biết phân biệt rõ ràng thiệt hơn trước mắt. Hiện tại không phải là lúc cứng đối cứng nữa. Nghĩ đến đây, gã không do dự lựa chọn chạy trốn. Ánh sáng xung quanh nhanh chóng bao bọc cơ thể Xạ Lệ Xi Ẩn, gã muốn nhân lúc đám người kia chưa tỉnh táo tẩu thoát. Nhưng dù chờ đã sớm đoán được ý định đó, hắn đời nào sẽ để đối phương thực hiện ý định. Định đi đâu? Những cái bóng dưới chân dù chờ phóng ra như xúc tu và quấn quanh cơ thể hắn. Vầng hào quang phía sau lưng Xạ Lệ Xi Ẩn ngày càng mạnh mẽ hơn. Bóng tối của dù chờ không thể chịu được lực lượng của ánh sáng, lần lượt vỡ tan thành từng mảnh. Tên đó đang tính bỏ chạy. Ngăn hắn lại. Đến lúc này, mọi người không cần đoán cũng biết sức mạnh của Xạ Lệ Xi Ẩn chỉ sợ cũng đã đến giới hạn. Đây là cơ hội duy nhất có thể giết chết đối phương. Xạ Lệ Xi Ẩn cũng biết điều đó nên mới cố gắng chạy trốn. Xạ Lệ Xi Ẩn dễ dàng xé tan mọi xiềng xích của bóng tối, dang rộng đôi cánh ra sau lưng chuẩn bị bay đi. Rắc rắc. Ngay giây sau, đôi cánh của gã đã bị Alet và Panpus cắt đứt. Bùm bùm. Đôi cánh ánh sáng nổ tung, lông vũ tung bay khắp mọi hướng. Mỗi chiếc lông vũ đều chứa được một lượng sức mạnh đáng kinh ngạc, dễ dàng đẩy lùi các hiệp sĩ về phía sau. Xạ Lệ Xi Ẩn không quan tâm, một đôi cánh mới mọc lên sau lưng nâng cơ thể gã lên không trung. Phúc. Hắn lấy đà nhảy lên, dùng cả thân hình to lớn của bản thân kéo chân kẻ địch xuống. Dị Vô Áo đang gầm lên từng hồi giận dữ. Bản năng của con quái vật đã giúp hắn có thể dự đoán chính xác phương hướng di chuyển mà Xạ Lệ Xi Ẩn định chạy trốn. Con quái vật dùng cả hai tay ghì chặt lấy Xạ Lệ Xi Ẩn và đè đối thủ xuống mặt đất. Không dừng lại ở đó, từng tiếng hú không ngừng phát ra từ hai chiếc đầu lâu hai bên bả vai Dị Vô Áo đạn ý đồ làm nhiễu loạn sức mạnh của Xạ Lệ Xi Ẩn. Xuất sinh cũng mau. Cơn thịnh nộ của Xạ Lệ Xi Ẩn kèm theo đó là một vụ nổ lớn xé toạc hai bàn tay của hắn. Hắn hét lên đau đớn nhưng không hề lùi bước. Hai cánh tay chỉ còn trơ lại xương trắng của cậu ta vẫn điên cuồng giữ chặt lấy Xạ Lệ Xi Ẩn, không để cho mục tiêu chạy thoát. Clinton ruột chỉ cũng không bỏ lỡ cơ hội. Phép thuật của ông ấy đã sớm được kích hoạt, tạo ra một vòng tròn ma thuật che phủ cả bầu trời. Một mái vòm rộng lớn từ từ hạ xuống, chặn lại tất cả các lối thoát trên không. Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Rắc. Vô số những tảng băng trôi kích cỡ khổng lồ không ngừng được tạo ra gia cố thêm cho mái vòm đang che phủ bầu trời. Xạ Lệ Xi Ẩn không thể kìm nén cơn tức giận đang dâng trào trước hành động của đám người thấp kém đang cố gắng giam cầm mình. Nếu là lúc trước, hắn ta sẽ chẳng thèm để những thứ này vào mắt. Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại của Xạ Lệ Xi Ẩn, bất kỳ một sự gián đoạn nào cũng sẽ trở thành đòn chí mạng với gã. Bởi vì vết thương trên ngực của Xạ Lệ Xi Ẩn vẫn đang không ngừng khuyết tán không hề có dấu hiệu dừng lại. Gã tuyệt đối không thể nán lại đây lâu hơn nữa. Sức mạnh của Xạ Lệ Xi Ẩn lại bùng nổ. Lần này, ngay cả hắn cũng bị đánh văng về sau. Khi Xạ Lệ Xi Ẩn định trốn thoát lần nữa, những hiệp sĩ sau khi xử lý sạch sẽ đám lông vũ ban nay đã lao đến. Mục tiêu của tất cả mọi người chính là miệng vết thương nơi trái tim đang không ngừng chảy ra chất lỏng đen. Sạ Lệ Si ẩn giơ cánh tay lên chặn lại từng thanh kiếm của các hiệp sĩ. Hành động đó càng khiến cho mọi người có thêm hy vọng và sự tự tin, bởi vì họ cảm nhận được sức mạnh của Sạ Lệ Si ẩn đã suy yếu rõ rệt. Mọi người bất chấp tình trạng cơ thể, điên cuồng lao lên. Máu phun ra từ các vết thương hở, tiếng xương gãy phát ra những âm thanh kỳ lạ, nhưng không ai chùn bước. Vầng hào quang trên đầu Sạ Lệ Si ẩn tỏa sáng rực rỡ. Ánh sáng trên đầu Sạ Lệ Si ẩn dài ra hóa thành những lưỡi kiếm nhắm vào cơ thể của những hiệp sĩ đang lao đến. Chính vào lúc này, một bức màn bóng tối hiện ra trước mắt gã. Người ra tay không ai khác chính là Esmeralda. Bóng tối trong tay Esmeralda đã giảm ảnh hưởng của các đòn tấn công xuống thấp nhất. Sạ Lệ Si ẩn không chần chừ vung thanh kiếm trong tay lên tính trẻ đôi bóng tối trước mặt. Tuy nhiên, cánh tay của gã không tài nào cử động được. Nguyên nhân chính là do những sợi dây leo không biết đã mọc lên từ lúc nào đang giữ chặt lấy và có xu hướng nuốt chửng cánh tay phải của Sạ Lệ Si ẩn. Phừng. Ngọn lửa thần thánh bùng lên từ lòng bàn tay Sạ Lệ Si ẩn tiêu rủi cây cối của Sedina. Cái nóng của ngọn lửa thánh không chỉ ảnh hưởng đến đám thực vật dây leo mà còn ảnh hưởng đến cả chủ nhân triệu hồi chúng. Nhưng bất chấp làn da bị bỏng của mình, Sedina vẫn nhất quyết bám chặt lấy Sạ Lệ Si ẩn không chịu buông. Tu 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 tu. Vô số đạn đại bác từ phi thuyền mổ nạc bắn trúng cơ thể của Sạ Lệ Si ẩn. Sạ Lệ Si ẩn trừng mắt, ánh sáng lóe lên trong tròng mắt gã. Phụ. Một luồng sáng trắng bắn ra từ mắt Sạ Lệ Si ẩn xuyên thủng mạn sườn của phi thuyền. Bùm. Một phần của con tàu phát nổ trong ánh lửa đỏ. Con tàu trao đảo liên hồi giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cả dỗ Lin mổ nạc và hệ lụy Sạ Hủy là phải dồn hết sức mới có thể miễn cưỡng giữ vững thăng bằng cho phi thuyền và từ từ hạ nó xuống mặt đất. Đám lính đánh thuê mổ nạc nhanh nhẹn mở kho vũ khí và lấy ra đủ loại vật phẩm từ bên trong. Các pháp sư của học viện Dở Dạm cũng lao vào chiến trường, theo sau là đội quân của tộc yêu tinh. Sạ Lệ Si ẩn quay đầu quét mắt khắp nơi. Mỗi khi ánh mắt gã lia đến đâu, ngay lập tức những cột pháo năng lượng sẽ quét đến đó. Bụp bụp bụp. Mặt đất bị sức nóng kinh người thiêu đốt và tàn phá. Lửa đỏ bùng lên khắp nơi, không gian như bị nung nóng. Ào ào ào. Một lượng nước khổng lồ ngay lập tức được điều động đến dập tắt thế lửa dữ dội. Cả sĩ vừa điều nước dập lửa vừa không ngừng siết chặt phạm vi tấn công, hỗ trợ cho đám người hiệp sĩ vây công. Nổi bật nhất trong lực lượng tiến công chính là anh chàng thú nhân to lớn. Khi dây xích bị đứt, Hoàn Phật gạt bỏ mỏ neo, cầm cây lao dài rơi từ trên trời xuống đâm thẳng vào lưng Sạ Lệ Sĩ ẩn. Với hình, cây lao của Hoàn Phật đâm sâu vào lưng Sạ Lệ Sĩ ẩn, lực lượng của các tinh linh tự nhiên quấn quanh cơ thể Hoàn Phật hòa làm một với môi trường xung quanh. Chất lỏng màu đen ồ ạt tuôn ra khỏi miệng vết thương. Khu khu cụ. Sạ Lệ Sĩ ẩn nôn ra một búng máu đen. Gã thô bạo lấy tay lau miệng. Năng lượng ánh sáng trong cánh tay còn lại ngay lập tức đẩy Hoàn Phật ra xa. Đôi cánh sau lưng gã lại một lần nữa được triệu hồi. Khẽ đập cánh một nhịp, cơ thể của Sạ Lệ Sĩ ẩn liền bật thẳng lên theo chiều thẳng đứng. Gã chẳng còn tâm trí nào để chiến đấu với đám người quái gở này nữa. Mục tiêu thiết yếu trước mắt chính là thoát ra khỏi cái lồng giam của Clinton Jochi. Ngăn hắn lại. Tờ Di Na Lio nhổ hét lên, máu ạt phun ra khỏi miệng. Cây trượng trong tay cờ dạ vặt bung lên. Một lời nguyền ngay tức khắc bám lấy mắt cá chân của Sạ Lệ Si ẩn. Cổ nguyền nhanh chóng thiêu rụi sức mạnh thần thánh trên cơ thể Sạ Lệ Si ẩn, khiến da thịt của gã bị lao hóa và thối rữa. Sạ Lệ Si ẩn không do dự cắt phăng đi phần ống chân bị dính lời nguyền, mắt không thèm chớp lấy dù chỉ một cái. Những nụ hoa nảy mầm từ mặt đất cũng không ngừng nã đạn về phía Sạ Lệ Si ẩn. Một số phát nổ trước khi tiếp cận được người Sạ Lệ Si ẩn, nhưng một số vẫn kịp chạm tới người đối phương. Trong khoảnh khắc những hạt giống này chạm vào da của Sạ Lệ Si ẩn, chúng trong nháy mắt liền đâm chồi nảy độc, tạo thành vô số sợi dây leo lớn bao trùm lấy cơ thể mục tiêu. Sạ Lệ Si ẩn phóng thanh kiếm ánh sáng ngăn cản quá trình thi phép của Sedina. Sau đó, gã vội vã bay lên đỉnh chiếc lồng. Ý đồ của Sạ Lệ Si ẩn rất rõ ràng. Gã tin tưởng bản thân có thể phá tan rào chắn khổng lồ kia. Đứng lại đó, gần như cùng lúc, thân hình dụ chờ đã theo sát phía sau, đôi cánh đen dang rộng phía sau lưng hắn. Cả hai va chạm giữa không trung. Hai thân hình không ngừng lóe lên trên không, những tia sáng đen trắng liên tiếp bùng nổ. Không. Dện run rẩy khi chứng kiến cảnh tượng phía trên. Đôi đồng tử xanh thăm thẳm của cô bé loáng thoáng có thể nhìn thấy được viễn cảnh sẽ xảy ra sau đó. Tương lai của Sạ Lệ Si ẩn thì chưa rõ ràng, nhưng tương lai của Dụ Trở thì khác. Những gì Dện nhìn thấy là trái tim của Dụ Trở bị xuyên thủng bởi thanh kiếm ánh sáng trong tay Sạ Lệ Si ẩn. Đột nhiên, một sơ hở đã lộ ra khi Dụ Trở lùi lại. Sạ Lệ Si ẩn ngay lập tức bắt lấy cơ hội này, gã giơ thanh kiếm lên. Phập. Không. Tiếng hét của Dện như thể càng tăng thêm sự phấn khích của Sạ Lệ Si ẩn. Nụ cười tàn nhẫn không rời khỏi khuôn mặt lạnh lẽo của gã khi thanh kiếm trong tay gã đâm thẳng vào trái tim kẻ địch trước mặt. Không giống một kẻ có rất nhiều hóa thân như Sạ Lệ Si ẩn, dù trở chỉ là một con người bình thường. Nếu trái tim bị xuyên thủng thì chẳng có cách nào có thể khiến đối phương sống sót. Nhìn vào đôi mắt trợn trừng của dù trở, Sạ Lệ Si ẩn cảm thấy mọi sự khó chịu của mình đã tan biến. Cuối cùng gã cũng có thể tiêu diệt được kẻ phiền phức kia. Sạ Lệ Si ẩn cười nhạo, định rút thanh kiếm của mình trở lại. Đình đang. Không một dấu hiệu báo trước. Một tiếng chuông réo rắt chợt vang lên từ hư không. Chương 722, tiếng chuông ngân 2, chương 722, tiếng chuông ngân 2, đỉnh đàng. Âm thanh vang vọng trong không gian tựa như tiếng nước nhỏ giọt trên mặt hồ phẳng lặng trong buổi bình minh. Âm thanh này, Sạ Lệ Si ẩn tỏ ra nghi ngờ. Hắn ta đột nhiên cảm thấy các giác quan trở nên mơ hồ. Mọi thứ xung quanh dường như đều đã mất đi trọng lực vốn có, đang không ngừng trôi nổi vô định. Tấn công tinh thần. Không giống, cảm giác này khác hoàn toàn. Ánh mắt Sạ Lệ Si ẩn hướng về kẻ vừa bị mình xuyên thủng trái tim. Biểu cảm của kẻ vốn nên chết đi lại chẳng hề có chút gì thay đổi kể từ lúc đó, như thể thời gian đã dừng lại vậy. Nhưng bằng cách nào? Ngay sau đó, thế giới sụp đổ, cảnh quan tan chảy, mọi thứ trôi đi hé lộ một cảnh tượng thực tại phía bên kia bức màn. Xạ Lệ Si Ân lúc này mới vỡ lẽ, kẻ thực sự bị đâm xuyên trái tim không phải Dụ Trờ mà chính là gã. Lưỡi kiếm của Dụ Trờ đâm sâu vào trái tim Xạ Lệ Si Ân, vô số chất nhầy đen kịt đang không ngừng tuôn ra phụ lên thân kiếm. Cái gì vừa diễn ra vậy? Không kịp nói ra sự nghi ngờ của mình, đôi cánh của Xạ Lệ Si Ân đã biến mất, cơ thể của gã bất lực rơi xuống một cách yếu ớt. Bùm, một đám bụi bốc lên, thân hình Xạ Lệ Si Ân run rẩy không ngừng. Cơ thể đang từ chối mệnh lệnh đến từ trí não cứ như thể gã chỉ vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, chưa kịp thích ứng với thực tại. Khi Xạ Lệ Si Ân cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, gã cố gắng đứng dậy thì một sợi xích bạc từ đâu đó bay tới. Những sợi xích bạc trói chặt tay, chân, cổ và cơ thể của Xạ Lệ Si Ân, ghim chặt gã xuống mặt đất. Xạ Lệ Si Ân cau mày, thứ này không phải xích bạc thông thường, nó dường như còn tác dụng lên cả linh hồn. Thứ sức mạnh này trong trí nhớ của Xạ Lệ Si Ân chỉ thuộc về một kẻ vốn dĩ đã chết từ hàng nghìn năm trước rồi. Cerbero, là ngươi? Đáp lại tiếng gọi của Xạ Lệ Si Ân, một bóng người mặc áo choàng trắng, tay cầm một chiếc đèn xanh lục xuất hiện. Những sợi xích này vốn dĩ không thể làm khó được ngươi trong trạng thái bình thường, nhưng hiện tại, với cái thể trạng như thế kia, thế này cũng đã là quá đủ. Xích bạc của Cerbero được có tác dụng trói buộc linh hồn. Thứ mà Cerbero đang tìm kiếm chính là linh hồn bản nguyên của đám thánh hoàng trú ngụ bên trong hóa thân cuối cùng của Xạ Lệ Si Ân. Tuy nhiên, ngay cả Cerbero cũng không dễ để thu hồi hoặc phong ấn một linh hồn ở cấp độ như vậy. Rắc rắc rắc. Những sợi xích bạc trói chặt cơ thể Xạ Lệ Si Ân bắt đầu kêu cốt két và nứt ra từng cái một. Kẻ phản bội không tiếp. Nhiều mảnh vỡ rơi xuống gần trái tim khiến lỗ thủng ngày càng rộng hơn. Những chất lỏng đen càng được thể tràn ra bên ngoài. Số lượng thoát ra lớn đến mức thật khó có thể tin được rằng cơ thể của Xạ Lệ Si Ân có thể chứa đựng ngần đấy thứ. Dù trở từ từ hạ xuống, ánh mắt của hắn nhìn sang một phương hướng khác. Xạ Lệ Si Ân cũng tự nhiên hướng mắt theo. Cuối tầm mắt của cả hai là một chàng trai trẻ đang cầm một chiếc chung nhỏ màu đen trên tay. Người này không ai khác chính là Phần Vốn Di chưa từng lộ mặt từ đầu trận chiến đến giờ. Nhưng điều khiến Xạ Lệ Sỉ Ẩn ngạc nhiên khi nhìn thấy không phải là Phần Di mà là chiếc chung đen trên tay đối phương. Thoạt nhìn, chiếc chung đó trông không khác gì một món đồ bình thường nhưng Xạ Lệ Sỉ Ẩn có thể cảm nhận được sức mạnh thần thánh chảy ra từ thứ kia. Tạo vật thần thánh? Không thể nào. Thứ Phần Di đang cầm là một trong ba báu vật tiên liên của Nộ Xà Na, một thứ sánh ngang với sự khởi đầu giao linh. Khả năng của giao linh rất đơn giản. Nó có thể trồng chất một giấc mơ lên từ tại, một loại bùa chú kỳ diệu khiến người khác chìm vào giấc ngủ, không cách nào phân biệt được đâu là thực, đâu là giả. Mới đây thôi, Xạ Lệ Si Ẩn tưởng rằng bản thân đã giết được Dụ Trờ, nhưng đó thực chất chỉ là một giấc mơ của gã. Dù cho có là một con quái vật đã tồn tại qua hàng thiên niên kỷ nhưng Xạ Lệ Si Ẩn cũng không thể thoát khỏi được ảnh hưởng của tạo vật thần thánh. Một ánh sáng hoàng kim toát ra từ mắt Phần Dị. Anh ta đã thay thế Nịnh Bạ, trở thành tông đồ của Nộ Xà Na. Nói theo một cách nào đó, Phần đã không còn là con người nữa. Thứ trên tay Phần Dư hiện tại là tạo vật thần thánh mà nữ thần Nộp Sẵn Nạ đã để lại trước khi một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Tuy với trình độ của Phần Dư, anh ta chỉ có thể sử dụng nó một lần duy nhất, nhưng như vậy cũng đã là quá đủ. Như thể ứng nghiệm cho những suy nghĩ này, chiếc chung đen trên tay Phần Dư dường như đã cạn kiệt sức lực, nó từ từ hóa thành bụi và biến mất. Phần rút thanh kiếm từ thắt lưng ra. Đây là thứ mà Sở Mạ đã tự tay trao cho anh ta. Tác dụng của nó còn mạnh mẽ hơn cả con dao găm mà anh đã dùng để đánh bại Nịt Vạ. Một thanh kiếm được rèn ra chỉ để dành cho khoảnh khắc này. Ánh mắt của Phần Dư hướng về phía Sở Mạ ở đằng xa. Sợ Mạ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Phần siết chặt thanh kiếm trong tay, từ từ tiến lại gần Xạ Lệ Si Ân. Đúng như giao ước ban đầu đã thành lập, anh ta chính là một trong những con bài quan trọng nhất trong tay Sợ Mạ. Phập. Thanh kiếm dài của Phần đâm xuyên qua vết thương của Xạ Lệ Si Ân. Lưỡi kiếm run lên từng hồi, tan chảy trong cơ thể Xạ Lệ Si Ân. Xạ Lệ Si Ân dùng mình, điên cuồng vùng vẫy. Những sợi xích trói chặt cơ thể gã không thể trói buộc con quái vật mãi, chúng lần lượt đứt gãy. Cú a a a. Trong mắt Xạ Lệ Si Ân đảo ngược, các mạch máu nổi rõ trên cổ. Khi thanh kiếm tan chảy, năng lượng chảy vào đang không ngừng ăn mòn cơ thể và linh hồn của Xạ Lệ Sỉ Ẩn. Nếu một phần linh hồn bị ăn mòn không bị cắt đứt và đào thải ngay lập tức, toàn bộ linh hồn gã sẽ bị ô nhiễm. Ồ, chất bẩn đen ồ ạt chảy ra từ mắt, mũi, miệng và lỗ thủng trên ngực Xạ Lệ Sỉ Ẩn. Sau một hồi cố gắng trục xuất lời nguyền trong cơ thể, mái tóc vàng nóng của Xạ Lệ Sỉ Ẩn mất đi vẻ bóng mượt ban đầu, trở nên xỉn màu. Trên khuôn mặt trẻ trung bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, nhưng ánh mắt của Xạ Lệ Sỉ Ẩn vẫn không mất đi vẻ tàn độc. Xạ Lệ Sỉ Ẩn đột nhiên bật dậy lao về phía Phần. Tuy nhiên, biểu cảm trên gương mặt Phần thậm chí không hề có chút gì thay đổi. Trước khi Xạ Lệ Sỉ Ẩn kịp thắc mắc về cảnh tượng đó, một cảm giác lạ lùng chợt chạy dọc sống lưng gã. Khi nhìn xuống, Xạ Lệ Sỉ Ẩn thấy một chiếc đĩa trăng cắm vào lỗ hổng trên ngực mình. Bề mặt của thứ này khắc chi chít những cái tự cổ ngữ đã thất truyền. Đây chính là thánh vật mà Dụ Trờ đã cất công tìm kiếm. Xạ Lệ Sỉ Ẩn loạn choạng lùi lại. Gã cố gắng kéo thánh vật ra khỏi người mình nhưng vô ích. Năng lượng trắng tinh khiết của thánh vật bắt đầu chảy vào cơ thể Xạ Lệ Sỉ Ẩn. Xạ Lệ Sỉ Ẩn cảm thấy tóc mình đang dần chuyển sang màu trắng vì nỗi đau thiêu đốt linh hồn. Đây là lần đầu tiên trong đời gã cảm thấy đau đớn như thế. Cảm giác như não bộ đang bị sắt đung thiêu đốt, mọi tế bào đang bị côn trùng cắn xé. Dụ Trờ lạnh lùng lên tiếng. Thiết bị mà ngươi phá hủy chính là vật dùng để kích hoạt thánh vật này. Nhưng ngươi tựa hồ quên mất một chuyện. Thứ này không nhất thiết phải có thiết bị đó thì mới có thể kích hoạt. Thứ duy nhất cần thiết chỉ là một thứ có thể chịu đựng được sức mạnh thần thánh ẩn chứa bên trong nó. Nghe những lời đó, hai mắt Xạ Lệ Sỉ Ẩn trợ to. đôi đồng tử với những mạch máu căng phồng và chất lỏng đen tràn ra run rẩy như thể không tin nổi. Ban đầu, tòa thành gã lạ hạt này được thiết kế chính là để chứa đựng sức mạnh thần thánh của thánh vật. Nhưng nếu chỉ xét đến yếu tố có thể chứa đựng sức mạnh thần thánh, ta chỉ cần tìm một thứ khác thay thế là được. Dù chờ bình tĩnh nói ra sự thật, để sử dụng được sức mạnh thần thánh, cần phải có một vật chứa có khả năng chịu được mức độ năng lượng lớn. Khi thiết bị trong tòa thành gã lạ hạt bị phá vỡ, dù chờ đã quyết định sử dụng cơ thể của Xạ Lệ Xi Ẩn. Xạ Lệ Xi Ẩn vươn tay về phía dù chờ, nhưng ở đầu ngón tay rũa ra của gã, một ngọn lửa trắng tinh lóe lên, ngay giây sau, ngón tay của Xạ Lệ Xi Ẩn hóa thành tro tàn và tan biến. Ngọn lửa trắng bùng lên khắp cơ thể Xạ Lệ Xi Ẩn bao trùm lấy gã vào bên trong. Đây là hiện tượng xảy ra khi sức mạnh thần thánh tràn ra bên ngoài. Mọi người đều nín thở theo dõi cảnh tượng kinh hoàng đó. Ngọn lửa chạy qua cơ thể Xạ Lệ Xi Ẩn ngày càng mạnh hơn, cuối cùng biến thành một ngọn đuốc khổng lồ. Theo tiếng la hét của Xạ Lệ Xi Ẩn, ngọn lửa ngày càng bùng cháy dữ dội hơn. Tuy nhiên, nó không gây ra thiệt hại nào cho khu vực xung quanh. Ngược lại, ánh lửa tụ tập xung quanh Xạ Lệ Xi Ẩn và biến thành một quả cầu trắng tinh khiết. Từ trung tâm quả cầu ánh sáng khổng lồ, một cột sáng bùng nổ, đâm xuyên bầu trời như mũi giáo thần thánh. Âm thanh vang vọng như khải hoàn ca ngân vang trong vòm trời rách toạc. Mái vòm bằng băng giá, các tầng ma pháp hộ vệ được thiết lập bởi Mạ Dị Ạ Xẻo Mỏ và Cờ Linton ruột chỉ kịp phát ra ánh sáng cuối cùng trước khi bị luồng sáng chói lọi kia xuyên thủng, bị bóp nát như tơ lụa. Bầu trời bị xé mở, những tầng mây dày đặc đột ngột biến mất, nhường chỗ cho một vòm trời đầy sao, rực rỡ lấp lánh như thể đêm nguyên sơ của thế giới mới vừa được khai mở. Cuối cùng thì thời khắc này cũng đến. Sơ Ma mỉm cười khi nhìn bầu trời sáng bừng với những vầng hào quang tinh khiết. Hắn cảm thấy một bàn tay mềm mại ấm áp đặt lên trán mình. Cảm giác này thật quen thuộc làm sao? Cứ như ngày xưa vậy. Akenis khẽ gật đầu khi nghe giọng nói trong trẻo thì thầm bên tai. Mọi chuyện kết thúc rồi, đúng không? Trong giọng nói của Akenis ánh lên một tia khẩn cầu. Sơ Ma mỉm cười, đôi mắt của hắn từ từ khép lại. Đừng nhớ đến ta. Đại ác quỷ chỉ để lại những lời cuối cùng này. Khói đen từ trái tim đột nhiên ồ ạt bùng lên bao trùm cơ thể Sơ Ma. Cơ thể của Sơ Ma vốn đang run rẩy chợt trở nên mềm nhũn, mọi sự sống đều bị rút đi. Thân hình Sơ Ma tan biến, dung nhập làm một với khói đen, cuối cùng hóa thành một tia sáng phóng lên bầu trời. Ánh sáng tiếp tục xuyên thẳng vào chính giữa bầu trời đêm. Một âm thanh mơ hồ vang lên, tựa như tiếng đồng hồ vĩnh cửu đang gõ nhịp của vũ trụ. Giang giác. Âm thanh của thứ gì đó vỡ tan vang lên rõ ràng bên tai mọi người. Không gian nơi ánh sáng chiếu tới vỡ tan như thủy tinh để lộ ra sinh vật đằng sau nó. Cái gì thế kia? Điều này thật điên rồ. Tôi có đang mơ không? Bầu trời đen kịt vỡ tan thành từng mảnh lộ ra một không gian tưởng tượng mà không ai biết có gì tồn tại ở đó. Ở sâu bên trong không gian kia, có thứ gì đó to lớn, kích thước khó có thể ước lượng được đang nhìn xuống bọn họ. Đó là một thứ gì đó mờ ảo trông giống như một người khổng lồ đang nhìn xuống thế gian. Một sự hiện diện áp đảo toát ra từ người khổng lồ khiến tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng thấy nghẹt thở. Mọi người đột nhiên có cảm giác chóng mặt, tâm trí gần như sắp trở nên phát điên khi nhìn trực diện vào tồn tại kia. Có quá nhiều thông tin truyền đến qua dây thần kinh thị giác đến nỗi não bộ của mọi người nhất thời không thể xử lý được. Bọn họ đều theo bản năng nhận ra đó là gì? Đó là thần, một tồn tại vượt ra khỏi ngoài tầm với của con người. Vị thần mà giáo hội Lamensis tôn thờ cuối cùng đã lộ diện. Nhưng Lamensis rất khác so với những gì trong kinh thánh hay nhắc tới. Không có chút nào là nhân từ hay cảm giác thành kính toát ra từ vị thần trên kia. Thay vào đó, thứ mà tất cả mọi người cảm nhận được là một sự giận dữ. Ánh mắt của Lamensis hướng về phía rủ trở thông qua khoảng không vỡ vụn. Ai nấy đều cho rằng chỉ cần đối phương giơ tay lên và đánh xuống tôi, toàn bộ lục địa có thể sẽ bị thổi bay. Đúng lúc này, một mũi tên trắng tinh xé tan màn đêm, xuyên qua trái tim Lamensis. Khoảnh khắc đó tựa như thời gian bị ngưng động vĩnh hằng. Mọi người chợt hoàn hồn. Lúc này bọn họ mới nhận ra trên không trung không biết từ bao giờ đã xuất hiện vô số tia sáng phóng lên từ khắp nơi trên hòn đảo. Cả đảo quốc Bờ Dì Tu bừng sáng, từ trạm kiểm soát số 1, số 2 rồi đến số 3, ánh sáng lan dần ra cả rìa bờ biển. Vô số vòng sáng xuất hiện trên mặt đất nối liền với nhau bằng những ký tự ngoằn ngoèo đang nhấp nháy không ngừng. Một tế đàn khổng lồ đã được kích hoạt. Ánh sáng tỏa ra từ bên dưới mặt đất khiến tầm mắt của mọi người trong phút chốc bị choáng ngợp. Nhưng chẳng bao lâu sau, những người dần lấy lại thị lực không khỏi trợn mắt há hốc mồm trước cảnh tượng khó tin phía xa. Chúa ơi, điều này là thật sao? Trong tầm mắt của bọn họ, tòa thành mục nát dưới chân thành gã lạ hạt để lộ ra khi tòa thành kia bay lên bầu trời lúc này đã hoàn toàn phục sinh, khôi phục lại vẻ đẹp mỹ lệ ban đầu của nó. Mặt tường sụp đổ, kiến trúc tan hoang được tái tạo ngay trong ánh sáng thần thánh. Tòa lâu đài mục nát trở lại mỹ lệ đến choáng ngợp, những cột trụ rất bạc, vòm cửa khảm kim lam, ngọn tháp đâm xuyên mây trời. Mọi thứ xuất hiện quá nhanh chóng cứ như thể nó chưa từng bị tàn phá. Ngay tại trung tâm lâu đài là cái cây khổng lồ đang tỏa ra ánh sáng bao phủ toàn bộ hòn đảo. Loài thực vật khổng lồ chìm trong ánh sáng trắng dường như cũng trở nên có sinh cơ hơn, những cành lá của nó điên cuồng vươn dài, chẳng mấy chốc đã tỏa rộng, trở thành một cây cổ thụ che phủ cả đảo quốc Bờ Dì Tù. Ngay khi những cành lá của loài cây to lớn che phủ khắp hòn đảo, chúng dường như trở thành sợi dây liên kết sinh mệnh của toàn bộ đảo quốc. Vô số tia sáng bay lên từ khắp mọi nơi trên hòn đảo khiến nơi đây nhìn từ xa không khác gì một chiếc lồng ánh sáng. Từ giữa vô số mắt trận, các tia sáng rực rỡ vọt lên trời, tập trung về phía trái tim của Lamensis. Lấy ánh sáng đầu tiên là lời mở đầu, những tia sau đó như nghìn vạn mũi tên thần thánh nổ tung thành những đóa sen ánh sáng, từng vòng ánh sáng xoáy tròn như một cơn lốc. Những vụ nổ ánh sáng không ngừng bùng phát, chúng nuốt chửng toàn bộ cơ thể Lamensis, lấp đầy không gian và thậm chí xé toạc bóng tối phía trên bầu trời. Đây là sức mạnh của Nihelogia.
Phấn chứng kiến những ánh sáng đang thi nhau tấn công Lemensis trong sự ngỡ ngàng. Anh ta tất nhiên biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Cả đảo quốc Bờ Dì Tù hiện tại đã trở thành một tế đàn nguyền rủa. Và thứ đang tấn công Lemensis chính là một phép thuật nguyền rủa mạnh mẽ vốn dĩ phải biến mất từ rất lâu rồi. Từ khi trở thành tông đồ kế nhiệm Nidva, Phấn cũng đồng thời kế thừa vô số tri thức và hiểu biết về các vị thần trong thời đại Lemensis còn chưa thống trị. Nhi hệ lộ gì ạ là vị thần ánh sáng nhưng đồng thời cũng là vị thần mang theo quyền năng nguyền rủa mạnh mẽ. Sở mã năm đó cũng chính là tông đồ phục vụ Nhi hệ lộ gì ạ. Nhưng trong đại chiến năm đấy, Nhi hệ lộ gì ạ rõ ràng đã bị Lemensis giết chết, thuận tay cướp đi quyền năng thuộc về ánh sáng. Vì lẽ đó, Lemensis mới có thể tự xưng mình là thần ánh sáng. Vậy thì sức mạnh nguyền rủa đang diễn ra trước mắt Phấn lúc này rốt cuộc là gì? Không thể nào có chuyện Nhi hệ lộ gì ạ vẫn còn sống. Chẳng lẽ Sở mã mới thực sự là người giết chết Nhi hệ lộ gì ạ? Bầu trời bị xé rách, thần quang bị nuốt chửng. Lemensis gào thét. Những cơn chấn động vang vọng như sấm ngược từ thiên không, vòng trời đổ nát, gió ngừng thổi, thời gian như dừng lại. Những người chứng kiến cảm thấy như thể thế giới đang bước vào điểm giao nhau giữa hai kỷ nguyên. Ngay khi thần quang bị chôn vùi, toàn bộ trời đất sáng bừng lên như thể ban ngày đột ngột tràn đến giữa đêm. Bầu trời không còn là bóng tối nữa mà đã trở thành một biển ánh sáng, vô số hạt châu lấp lánh xoay tròn như vũ điệu ngân hà. Chăng? Có tiếng vật gì đó vỡ vụn. Cùng lúc, mọi người đều cảm thấy rằng có thứ gì đó giống như xiềng xích vô hình kìm nén họ từ khi sinh ra giờ đã biến mất. Dù chờ nhìn lên bầu trời, thiên không vốn chìm trong bóng đêm lúc này tràn ngập ánh sáng trắng, những hạt ánh sáng rải rác khắp không gian tựa như những vị tinh tú đang tô điểm thêm cho mảnh thế giới này. Ánh sao nhanh chóng biến mất vào ánh sáng bình minh. Trong tầm mắt dù chờ, mặt trời đang dần mọc lên phía bên kia đường chân trời. Ánh sáng đỏ thấm phân tán tạo nên một đường viền màu tím xen giữa sắc xanh và đỏ. Hắn lặng lẽ lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi vầng thái dương rực rỡ phía xa. Chúng ta tự do rồi. Chương 723, tái ngộ, 1, chương 723, tái ngộ, 1, dù chờ nhìn chằm chằm vào ánh sáng rực rỡ của buổi bình minh. Chiếc lồng giam đã bị phá vỡ. Hắn có thể cảm nhận rõ rệt điều đó. Trong tầm mắt dù chờ, Lemensis đang từ từ sụp đổ. Phía sau chiếc lồng là một không gian tưởng tượng mà người khác không nhìn thấy. Ở đó, Lemensis đang gào thét trong đau đớn vì trái tim bị đâm thủng. Ánh sáng đang không ngừng bay ra khỏi lỗ hổng trên trái tim. Lemensis không thể phá vỡ được chiếc lồng. Gã chỉ có thể quằn quại đau đớn trong không gian đó cho đến khi chết. Dù chờ túi đầu và nhìn lại, hắn cảm thấy như mọi người xung quanh đều đang nhìn mình. Biểu cảm của họ không phải là nhẹ nhõm vì chiến tranh đã kết thúc mà là ám ảnh bởi cảnh tượng kinh hoàng vừa chứng kiến. Một cột ánh sáng xanh đột ngột xuất hiện từ bên trong ngọn tháp. Trong khi mọi người còn đang bối rối vì diễn biến đột ngột này, những cột trụ màu xanh đã tản ra như đài phun nước và tụ tập xung quanh dù chờ. Những công thức ma pháp phức tạp dần hình thành, lượn lờ quanh người dù chờ. Cuối cùng, thứ xuất hiện là một cánh cổng. Nếu không phải bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Dù chờ không do dự bước vào bên trong chờ đã. Này, anh ta đang đi đâu thế? Khi mọi người còn chưa kịp ngăn cản vì hành động đột ngột của dù chờ thì một bóng người tóc xám đã bay về phía cánh cổng trước khi thứ đó thu nhỏ lại thành một chấm đen và biến mất. Mọi người ở lại chỉ có thể đứng yên tại chỗ nhìn mọi chuyện diễn ra. Dù chờ đi dọc theo con đường dưới chân, hắn cũng không rõ có thể gọi thứ dưới chân mình là đường hay không. Thứ đó trông giống như một tấm kính trắng, cũng có thể là một tảng băng trôi hay thậm chí là một viên pha lê được chế tác tinh xảo. Ở cuối con đường này, mục tiêu mà hắn hằng mong ước sẽ xuất hiện. Nhưng những suy nghĩ đó đã bị cuốn trôi bởi một âm thanh phát ra từ phía sau. Chờ một chút. Dù chờ dừng bước và từ từ quay lại nhìn. Hắn ngạc nhiên khi thấy rền đang thở hổn hển phía sau. Sao nhóc lại ở đây? Chỗ này nguy hiểm lắm. Dù chờ đang định nói gì đó nhưng rồi hắn chợt nhớ ra bản chất sức mạnh ma thuật của đứa trẻ trước mặt. Chắc hẳn là nhờ ma pháp phi thuộc tính mà nhóc mới có thể an toàn theo ta đến tận nơi này. Rền gần như nín thở trong việc cố hiểu những gì dù chờ đang nói. Đây là khoảng cách giữa các chiều không gian. Đây là nơi không thể được lấp đầy, mọi thứ đều tồn tại cùng một lúc. Ta gọi đó là không gian tưởng tượng. Không gian tưởng tượng. Rền nhìn xung quanh. Trái ngược với cái tên nghe có vẻ trống rỗng, không gian cô bé đang đi qua giống như một đường hầm được trang trí bằng những viên pha lê tuyệt đẹp. Khi Rền nhìn vào bức tường, cô bé thấy vô số tấm gương phản chiếu hình ảnh của chính mình. Rền không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt cô gái nhỏ chăm chú quan sát cảnh tượng đó một cách kỹ lưỡng. Hình ảnh trong gương hoàn toàn khác biệt. Cái gì thế này? Đó là hình ảnh của chúng ta trong quá khứ. Những bức tường của hành lang này phản chiếu những ký ức về cuộc sống cũ. Hitler, anh đang cố làm gì thế? Rền không hiểu tại sao dù trở lại đến nơi này. Đi thôi. Dù trở tiến lên, Rền vội vã theo sau. Mỗi lần dù trở đi qua các bức tường của hành lang pha lê, một hình ảnh phản chiếu của hắn lại hiện ra trong gương. Hình ảnh dù trở được khắc trên tường đều khác nhau. Sự xuất hiện của Hitler Van Bợ Di Tù, đứa con ngoài giá thú của Thánh Hoàng Tiền Nhiệm. Một bức ảnh chụp giáo sư của thị ổng, dù chờ trệ lìn si. Hình ảnh mẹ chị Ạ Bẹo Ly đang cầm một khẩu súng trường. Dễ mò gì ở tì trong khi giảng bài, trên mặt là chiếc kính độc nhãn quen thuộc. Ạ Dạ Hẻm Van Hiệp Xỉn cầm trên tay đủ loại vũ khí. Ngoài ra, nhiều cảnh tượng khác nhau trong cuộc đời của dù chờ lần lượt hiện ra trước mắt hai người. Dễ nhìn tất cả những cảnh tượng đó với ánh mắt mê hoặc. Đó là những thân phận khác của Hitler mà cô bé chưa từng biết. Sau khi đi một lúc lâu, dù chờ chợt dừng lại trước một hình ảnh. Hình ảnh phản chiếu trên bức tường tĩnh lặng là dáng vẻ của hắn lúc 7 tuổi. Rền nhìn thấy những cảnh tượng trong quá khứ phản chiếu trên bức tường pha lê. Đó là cảnh tượng Hitler bị đẩy ngã và rơi xuống một cái giếng bỏ hoang. Hitler rơi xuống giếng, nhưng thật kỳ diệu, hắn không hề bị thương. Tuy nhiên, cơ thể của con người vẫn không thể kháng cự lại được cơn đói và cơn khát. thoát chết khi rơi xuống từ độ cao đó thì sao? Cuối cùng chẳng phải hắn cũng sẽ chết đói hay sao? Nếu thế thì thà tự mình giải thoát trong đau khổ còn hơn. Khi cơ lịp trong khi định tìm thứ gì đó tự kết liễu đợi mình chợt phát hiện ra một mảnh vỡ nhỏ. Đó là một mảnh vỡ bị chôn vùi trong lớp đất đen kịt ở đáy giếng chỉ để lộ ra một phần rất nhỏ. Nếu không tinh ý chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Khi cơ lịp có thể phát hiện ra mảnh vỡ nhờ ánh sáng phản chiếu từ ánh trăng. Hắn theo bản năng nhặt mảnh vỡ lên. Mảnh vỡ này dường như là một góc của một vật nào đó, hình dạng có phần giống một chiếc đĩa. Khi cơ lịp không hiểu sao lại bị thu hút một cách kỳ lạ. Chẳng bao lâu, ánh trăng nở rộ dưới giếng. Mảnh thánh vật mà Hịt Cơ Lịp giữ đã phát ra ánh sáng, một cái lỗ nhỏ xuất hiện trên không trung. Đôi mắt của Hịt Cơ Lịp mở to vì kinh ngạc. Cái lỗ màu xanh đó chỉ to bằng một mặt gương cầm tay. Nhưng cậu bé Hịt Cơ Lịp đã nhìn thấy một thứ quan trọng thông qua cái lỗ đó. Cùng lúc, một mục tiêu nảy sinh trong tâm trí đứa trẻ giống như một bản năng được khắc sâu vào xương thủy. Hắn muốn sống sót. Chắc chắn có một ngày, hắn có thể quay trở lại. Như thể có ai đó đang ban phước cho Hịt Cơ Lịp. Khi hắn vừa quyết tâm tựa hứa với bản thân, một cô gái tóc vàng đã xuất hiện phía trên miệng giếng. Và đó là cảnh cuối cùng mà hành lang này phản chiếu. Mọi thứ hắn làm cho đến giờ đều là vì khoảnh khắc này. Dù chờ bước lên phía trước một bước, hành lang tưởng chừng như kéo dài vô tận cuối cùng cũng đã đến đích. Ở cuối hành lang pha lên là một cánh cổng màu xanh giống như cánh cổng mà dù chờ đã tạo ra lúc đầu. Đi theo dù chờ qua cánh cổng cuối cùng, Diện phải lấy tay che mắt lại vì ánh sáng chói chang đột ngột. Những gì cô bé nhìn thấy khi hạ cánh tay xuống là một cảnh tượng vô cùng đáng kinh ngạc. Tiếng còi xe linh ỏi bên hai, có rất nhiều người di chuyển xung quanh. Những tòa nhà dường như xuyên thủng bầu trời, những màn hình điện tử thay đổi nhanh chóng. Đây là nơi nào thế? Diện choáng váng trước cảnh tượng mà cô bé chưa từng nhìn thấy trước đây. Quê hương của ta. Dù chờ sải bước, quần áo rách nát và vết thương của hắn nhanh chóng được chữa lành bằng sức mạnh ma thuật. Diện cực kỳ lo lắng, thân hình cô bé cứng đờ, tay bám chặt vào người dù chờ. Ồ, nhìn kìa, cô bé ấy là người mẫu nước ngoài à? Màu tóc độc đáo quá. Những người đi ngang qua đều liếc nhìn dù chờ và Diện. Diện hoảng sợ khi nghe được thứ ngôn ngữ xa lạ sộc vào tai mình trong khi dù chờ không hề quan tâm, hắn chỉ lặng lẽ bước đi. Sau một lúc lâu, dù chờ dừng lại trước một ngôi nhà nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Chúng ta đang ở đâu thế? Đợi ở đây. Dù chờ dặn dò một chút rồi đi vào trong. Nơi hắn bước vào là một cửa hàng bói toán chứa đầy lư hương bằng đồng và nhiều tượng Phật, trên tường treo đầy tranh vẽ. Một cảm xúc khó tả dâng trào trong lồng ngực dù chờ khi hắn chứng kiến cảnh tượng quen thuộc này. Nơi hắn ghét nhất nhưng đồng thời cũng là nơi quen thuộc và nhớ nhung nhất. Dù chờ đứng trước cánh cửa trượt lắc bên trong tiệm bói toán, hít thở thật sâu. Sau khi tập trung suy nghĩ, hắn gõ cửa. Vào đi. Dù chờ mở cửa và bước vào trong. Trong tầm mắt của hắn là một người phụ nữ đã ngoài 40, mặc hạ buộc đang nhìn chằm chằm mình. Ngay khi dù chờ nhìn thấy khuôn mặt đó, hắn vô thức siết chặt tay. Người phụ nữ ấy trông già hơn một chút so với trong trí nhớ của hắn. Người phụ nữ mở miệng. Ngồi xuống đi. Dù chờ lặng lẽ ngồi xuống đối diện. Hai người nhìn nhau, không nói một lời. Cuối cùng, dù chờ là người lên tiếng đầu tiên. Đã lâu quá rồi. Tử vi của ta nói rằng hôm nay có một vị khách sẽ đến thăm. Quả thực là như vậy. Người phụ nữ này không ai khác chính là mẹ của dù chờ ở kiếp trước. Bà ấy nói với một giọng điệu lạnh nhạt. Đứa con trai đã chết của ta hiện hồn về đây làm gì? Chương 724, tái ngộ 2. Chương 724, tái ngộ 2. Những năm này mẹ sống thế nào? Còn có thể thế nào? Không tốt cũng phải tốt. Không có sự vui mừng hay chào đón nào, tất cả những gì xảy ra giữa hai mẹ con lâu ngày xa cách chỉ là những lời chào hỏi vô thường vô phạt. Dù chờ biết mẹ của hắn không phải người bình thường, hắn cũng không bất ngờ gì khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của bà. Có vẻ như cậu đã trải qua khá nhiều chuyện. Trước đây con đã bỏ ngoài tai những lời mẹ nói, nhưng giờ thì con đã hiểu, mẹ biết tất cả những chuyện đó sẽ xảy đến. Ngay cả bây giờ, mẹ biết con sẽ đến. Vì thế nên mẹ mới đợi ở đây. Vậy cậu đến đây để nói chuyện gì? Cậu bản chất không phải con trai của ta. Thằng bé đã chết rồi. Dù chờ im lặng. Một lúc lâu sau, hắn chậm chạp hít một hơi thật sâu, khẽ cúi người. Con xin lỗi. Bi kịch này xảy ra vì con đã không nghe lời. Con đã bỏ qua những lời cảnh báo liên tục của mẹ. Con không oán trách về cái chết của mình nhưng con biết nỗi buồn và sự mất mát mà con để lại khi rời đi là không thể tha thứ. Khóe mắt của người phụ nữ khẽ run rẩy. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ và bình tĩnh nhưng sâu thẳm trong tim bà, nỗi đau của một người mẹ ngày hôm ấy vẫn còn đó. Hình ảnh con trai bà cả người đầy máu, trùng khăn trắng ở bệnh viện là hồi ức đau thương mà bà ấy không bao giờ muốn nhớ lại. Con thực sự rất xin lỗi. Dù biết đứa trẻ kia đã trở lại dưới một hình dạng khác nhưng vết thương khắc sâu trong quá khứ vẫn không dễ gì lành lại. Lý do dù trở thu thập thánh vật, lý do tại sao hắn phá vỡ lồng giam, đánh bại Lemensis, trả lại tự do cho mọi người không phải mong muốn cứu người hay ý thức công lý. Mọi thứ chỉ đơn giản là một đứa con bất hiếu muốn chuộc lỗi với người mẹ của mình mà thôi. Con xin lỗi mẹ. Trong khoảnh khắc này đây, dù chờ cuối cùng cũng có thể thành thật với chính mình. Mọi căng thẳng tích tụ trong suốt 28 năm cuối cùng cũng được giải tỏa. Người phụ nữ không nói gì. Bà ấy biết con trai mình đã phải trải qua những khó khăn như thế nào. Là một người mẹ, bà ấy có thể cảm nhận sâu sắc nỗi đau khổ mà đứa trẻ kia đã trải qua. Cuối cùng, bà ấy chỉ khẽ thở dài. Bàn tay khẽ xoa đầu đứa trẻ trước mặt. Chỉ một động tác đó thôi đã đủ giải tỏa được sự bế tắc bên trong dù chờ trong suốt nhiều thập kỷ. Đứa trẻ ở ngoài là ai vậy? Là một thầy bói nhạy bén, người phụ nữ không khó nhận ra Diện đang đợi bên ngoài. Con bé là một trong những học sinh của con. Nó rất có tài. Vậy à? Tiếc thật. Ta cứ nghĩ con sẽ dẫn con dâu về ra mắt ta đấy. giọng điệu đó rất thẳng thừng nhưng dù chờ vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng đó là một câu đùa. Mẹ của hắn chỉ đang cố gắng làm dịu bầu không khí và tránh hối tiếc về cuộc chia tay mà thôi. Lần sau con sẽ dẫn một người đến thăm mẹ. Dù chờ mở cửa và đi ra. Con xin phép đi trước. Đi đi. Người phụ nữ không nói lời tạm biệt. Bởi bà ấy biết nếu bản thân nói vậy, bọn họ sẽ xa nhau mãi mãi. Dù chờ cũng biết điều đó nên hắn chỉ gật đầu coi như một lời đáp lại. Khi dù chờ trở ra, Dện đang chờ vội vã đi theo. Chúng ta đi đâu tiếp? Trở về thôi. Dện không hiểu lắm nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo dù chờ. Với cô bé, chuyến viếng thăm đột ngột đến một đất nước có nền văn hóa và phong tục mà cô bé chưa từng tưởng tượng đến là điều khiến Dện mệt mỏi về mặt tinh thần. Dù chờ và Dện đi đến một công viên yên tĩnh, nơi không có ai lui tới và ngồi trên một chiếc ghế dài. Trong công viên, những đàn chim bồ câu đang tụ tập thành từng nhóm mổ hạt ngô dưới đất. Chắc nhóc cũng đoán ra rồi, đây là nơi ta từng sống trước khi Hịt Cờ Lịp Ban Bờ Dị Tụ chào đời. Là kiếp trước sao? Đúng vậy. Ta đã chết trong một vụ tai nạn và được tái sinh thành Hịt Cờ Lịp. Tất cả chim bồ câu đều vỗ cánh và bay đi. Khi còn nhỏ, ta đã rơi xuống giếng và tình cờ tìm thấy một mảnh thánh vật. Bây giờ nghĩ lại, ta không biết đó là sự trùng hợp hay số phận sắp đặt, nhưng chắc chắn đó là bước ngoặt thay đổi cuộc đời của ta. Phía sau không gian xanh lam có kích thước bằng một chiếc gương cầm tay. Những gì diễn ra ở đó chính là quang cảnh Hàn Quốc thế kỷ 19 mà Hịt Cờ Lịp vẫn luôn khắc khoải nhung nhớ. Cậu bé Hịt Cờ Lịp không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó. Quê hương là thứ mà chỉ khi xa cách, con người mới biết quý trọng nơi đó đến nhường nào. Nhưng đã hơn 20 năm trôi qua rồi, làm sao? Đáng ngạc nhiên là mọi thứ đáng lẽ phải trôi qua ít nhất 7 năm kể từ khi ta chết lại không hề thay đổi chút nào. Dòng chảy thời gian giữa hai nơi khác nhau sao? Đúng vậy. 10 năm chúng ta sống chỉ bằng 1 năm sống ở đây. Nói cách khác, tính từ lúc ta chết đi đến bây giờ, nơi này trôi qua còn chưa đến 3 năm. Không thể nào. Vì là một chiều không gian khác nên dòng chảy thời gian cũng có thể khác biệt. Nhưng lần này, một lối đi nhỏ đã được tạo ra giữa hai thế giới, vì vậy, các trục thời gian không thẳng hàng sẽ được căn chỉnh. Không mất nhiều thời gian để dòng chảy của hai thế giới trở nên giống nhau. Dện không biết nên nói gì. Dù chờ đứng dậy khỏi băng ghế. Đến lúc phải quay về rồi. Chúng ta không thể ở lại đây lâu hơn. Hành lang pha lê không thể kéo dài lâu được. Nếu chúng ta không quay về như vậy, hành lang sẽ sụp đổ, chúng ta sẽ mãi mãi lạc lối. Nếu tọa độ của thế giới ban đầu neo giữ chúng ta biến mất, chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong một không gian tưởng tượng. Dị hình. Không gian phản ứng với phép thuật của dù chờ và tách ra, tạo nên một cánh cổng màu xanh trên không trung. Chúng ta quay lại thôi. Dù chờ và Dện lại đi qua những hành lang pha lê được tạo ra trong không gian tưởng tượng. Khi bước dọc theo những bức tường của hành lang pha lê, cả hai càng nhìn thấy nhiều hình ảnh về quá khứ của hai người. Dện nhìn lại mình hồi nhỏ, những ngày tháng ngây thơ được ở bên mẹ. Sau đó, cô bé đã gặp Hịt Cờ Lịp, gặp Phở Dù Y Ẩn, gặp chú gà Dì En. Sau cùng, cô bé bị mất trí nhớ, được chú gà Dì En đưa đi và học phép thuật cùng người mà cô bé nghĩ là sư phụ của mình. Khi cô bé đến thì ổng, số phận lại một lần nữa cho Dện gặp lại Hịt Cờ Lịp lúc này đã trở thành dù chờ trệ Lindsay. Rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ đó. Cuối cùng, hai người họ bước xuống hành lang pha lê trong im lặng. Nếu chúng ta cứ quay lại như thế này thì chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta? Mặc dù thánh chiến đã kết thúc nhưng có lẽ ta sẽ mãi mãi bị gán cho cái danh hiệu quỷ vương. Ta thậm chí có thể bị đưa ra trước tòa án quốc tế với tư cách là tội phạm chiến tranh. Thật sao? Vậy con nhóc, nhóc muốn làm gì? Không biết nữa. Nếu là trước kia, tôi sẽ muốn trở thành một nhà nghiên cứu ma thuật. Nhưng bây giờ mọi chuyện khác nhiều quá. Dện sờ lên mắt mình. Có lẽ ưu tiên hàng đầu là học cách sử dụng thứ sức mạnh này. Có thể biết con đường mình nên đi, vậy là đủ rồi. Ta nghĩ nhóc sẽ làm tốt thôi. Thật sao? Khoảnh khắc Dện mỉm cười nhẹ nhõm. Cú dù 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 dùng. Hành lang pha lê chợt rung chuyển dữ dội, những mảnh pha lê vỡ không ngừng rơi xuống từ trần nhà. Dện vội vã nhìn quanh. Cờ cái gì thế? Động đất xảy ra trong không gian tưởng tượng ư? Không. Đây không phải là trận động đất bình thường. Nhìn kia. Dù chở chỉ tay lên trần nhà. Đằng sau những mảnh pha lê vỡ vụn, trong không gian tưởng tượng hiện ra một gã khổng lồ đang trừng mắt nhìn bọn họ. Lợ Mensis còn đang hấp hối với một lỗ thủng trên tim, hai tay điên cuồng đập vào hành lang pha lê. Dện và dù chờ điên cuồng chạy về phía trước. Lợ Mensis gầm lên giận dữ khi chứng kiến cảnh tượng đó. Toàn bộ không gian tưởng tượng rung chuyển. Tiếng hét của một vị thần khiến sự sụp đổ của hành lang pha lê diễn ra nhanh hơn. Rắc rắc rắc. Hành lang pha lê rung chuyển, các bức tường nứt ra, trần nhà sụp đổ và những mảnh vỡ lớn rơi xuống. Dù chờ và Dện vội vã chạy. Ở đằng kia. Lợ Mensis không do dự giơ cánh tay trái lên và đập mạnh vào hành lang pha lê bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Hình. Một phần của hành lang pha lê sụp đổ và biến mất vào không gian tưởng tượng. Cánh tay trái của Lemensis cũng không chịu được lực đó mà hóa thành cát bụi và bay tán loạn. Cái chết của Lemensis cũng diễn ra nhanh hơn do lực tác động khi trái tim không chịu nổi một kích thích lớn đến vậy. Nhưng Lemensis vẫn không bỏ cuộc. Gã giơ cánh tay phải còn lại lên như thể muốn kéo dù chờ chết cùng. Ở cuối hành lang đổ nát, dù chờ và Dện chỉ có thể đứng trơ mắt đứng nhìn cánh tay khổng lồ đang từ từ đập xuống. Khoảnh khắc cánh tay sắp hạ xuống. Một thứ giống như xúc tu lớn xuất hiện từ bên kia không gian tưởng tượng và tóm lấy cánh tay phải của Lemensis. Đó chưa phải là tất cả. Một cánh tay cơ khí giữ chặt phần thân của đối phương và một cánh tay thủy tinh trong suốt giữ chặt đôi chân còn lại của Lemensis. Điều đó là những vị thần bị lãng quên. Dù chờ ngay lập tức nhận ra những tồn tại kia, bởi vì họ là những kẻ vẫn luôn làm phiền hắn suốt những năm qua. Ta đoán đây chính là thứ mà người ta gọi là nghiệp chướng. Đùng đùng. Khi những cánh tay đang giữ chặt cơ thể Lamensis phát huy hết sức mạnh, cơ thể của Lamensis bị xé thành từng mảnh. Trước đây, chủ nhân của những cánh tay này thậm chí còn không dám nghĩ đến việc chống lại Lamensis, nhưng bây giờ khi Lamensis đã suy yếu thì lại khác. Ngay cả khi cơ thể của Lamensis bị xé nát và hắn rơi xuống cùng một cái hố với các vị thần mà gã đã phản bội, gã vẫn trừng mắt nhìn dụ trở bằng đôi mắt sắc bén của mình. Chương 725, không gian màu xám, 1, chương 725, không gian màu xám, 1, Lamensis bị xé thành từng mảnh bởi các vị thần mà hắn giam cầm, nhanh chóng biến mất vào hư không phía bên kia. Ngay cả khi trái tim không còn và cơ thể bị đau đớn, Lamensis vẫn không chết. Sức mạnh kinh khủng đã ngăn gã khỏi cái chết ngay cả trong tình huống khủng khiếp đấy. Nhưng đó cũng chỉ là một cái chết từ từ trong đau đớn mà thôi. Đây là một cái kết không thể phù hợp hơn cho Lamensis. Nhưng do Lamensis đã phá hủy hành lang pha lên nên dụ trợ và diện không thể tiếp cận được lối ra phía bên kia nữa. Phải làm sao đây? Có nên sử dụng phép thuật không? Đừng làm bừa. Tùy tiện dịch chuyển trong này sẽ bị thổi bay ra khỏi tọa độ đấy. Khoảng cách đến lối ra là 10 mét. Trong trường hợp bình thường, khoảng cách này không làm khó được dụ trợ. Nhưng vấn đề nơi này là không gian tưởng tượng. Ngay cả phép thuật dịch chuyển tức thời của Dện cũng không có tác dụng ở đây. Con đường quay trở lại lục địa một lần nữa lại bị chặn lại. Phía sau hai người, hành lang đang dần sụp đổ. Cảnh tượng hành lang đổ nát tan thành bụi phấn, rải rác khắp không gian trông giống như họ đang dần bước vào miệng một con thú dữ. Ngay từ đầu thứ này đã không tồn tại lâu bền được. Đây là kết quả có thể dự đoán được. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Nếu cứ tiếp tục như thế này, hai người sẽ bị cuốn vào sự sụp đổ đến từ phía bên kia và rơi vào không gian tưởng tượng. Dù chờ giơ tay phải lên, một cái bóng gợn sóng trên lòng bàn tay hắn và một quả cầu pha lê nhỏ xuất hiện. Đây là một tuyến đường thoát hiểm bằng pha lê có tọa độ được thiết lập để dẫn đến lối thoát trong trường hợp có tình huống bất ngờ. Nó được tạo thành theo hình dạng một hành lang pha lê nên khá an toàn. Tốt quá. Nhưng khuôn mặt tươi sáng của Diễn sụp đổ ngay khi nghe những lời tiếp theo của dụ trợ. Nhưng mà, thứ này chỉ có thể dùng cho một người. Ta ban đầu chế tạo ra vì nghĩ đến chỉ có mình ta sử dụng. Diễn cắn môi trước sự thật gây sốc và gật đầu ngoan ngoãn. Ngay từ đầu, Diễn không nên có mặt ở đây. Ban đầu, mục tiêu của dụ trợ là trở về trái đất một mình. Trong tình huống này, nói một cách thẳng thắn, Diễn là một người vương hữu. Đừng lo lắng cho tôi. Không cho Diễn cơ hội nói hết câu, dụ trợ kích hoạt quả cầu pha lê và ném nó về phía đứa trẻ. Quả cầu pha lê bắt đầu phát sáng, sau đó thay đổi dáng vẻ và bao trùm lấy cơ thể của Diễn. Diễn cảm thấy như mình bị mắc kẹt trong một bong bóng xà phòng khổng lồ. Này, đợi đã. Anh đang làm cái gì thế? Diễn dùng cả hai tay đánh vào quả cầu pha lê nhưng nó không di chuyển. Đôi mắt run rẩy của Diễn hướng về phía dụ trợ. Dụ trợ cười một cách danh mãnh. Có lẽ đây chính là điều ta hy vọng. Ngay cả khi nghĩ lại, dụ trợ cũng thấy buồn cười. Hắn đã sống cả cuộc đời mình dưới lớp mặt nạ của một người khác. Hiện tại, hắn muốn được sống đúng với thân phận của mình. Diễn, gửi lời chào mọi người giúp ta nhé. Dù trở gõ nhẹ vào quả cầu pha lê. Quả cầu pha lê bị đẩy về hướng phía cánh cửa bên kia không gian tưởng tượng. Diễn bất lực kêu tên dù trở khi nhìn thấy đối phương quay người rời đi. Anh hít cơ lịp. Bảo trọng. Đó là lời chào cuối cùng. Dầm dầm dầm. Lối đi trong hành lang pha lê nơi dù trở đang đứng bị sụp đổ và cơ thể hắn rơi xuống. Bên kia không gian, mọi màu sắc hòa trộn với nhau. Trước khi Diễn kịp nói bất cứ điều gì, quả cầu pha lê đã tới lối ra. Cảnh quan hoàn toàn thay đổi theo ánh sáng. Đó là khoảnh đất trống trong tòa thành Gã La Hát, nơi diễn ra trận chiến cuối cùng. Cô bé đã quay trở lại. Mọi người xung quanh đều giật mình và tiến lại gần hỏi thăm khi Diễn đột nhiên xuất hiện trở lại với một tia sáng lóe lên trên không trung. Diễn, chuyện gì đã xảy ra vậy? Giáo sư dù chờ đâu? Chuyện gì đã xảy ra với anh ta vậy? Mọi người đều có nhiều điều muốn hỏi Diễn. Đó là phản ứng tự nhiên khi dù chờ đột nhiên biến mất và Diễn đuổi theo anh ta rồi một mình quay trở lại. Tuy nhiên, loạt câu hỏi tưởng chừng như không bao giờ kết thúc đã kết thúc sớm hơn dự kiến, bởi vì mọi người nhìn thấy Diễn ngồi thẫn thờ và không ngừng rơi nước mắt. Ai nấy đều hiểu chuyện gì đã xảy ra với người còn lại. Thì cơ Lịch Van Bở gì tủ đã không bao giờ quay trở lại. Ngay cả Diễn cũng biết điều đó nên chỉ cúi đầu và rơi nước mắt. Khi mọi người đều im lặng, một người chợt mở miệng. Khoan đã, trong tay cô bé là gì thế? Alex dùng trực giác tuyệt vời chỉ vào thứ đang lóe sáng. Chỉ đến lúc này Diễn mới nhận ra mình đang cầm thứ gì đó trên tay. Đây là. Đó là một viên ngọc nhỏ. Viên đá quý có màu xanh lam giống màu mắt của dụ trợ. Diễn nhị không khỏi thắc mắc tại sao thứ này lại nằm trong tay mình. Và rồi cô bé nhanh chóng nhận ra. Diễn ngừng khóc, giơ viên ngọc xanh lên. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào viên ngọc. Công thức ma pháp ạ. Diễn theo bản năng truyền phép thuật của mình vào viên ngọc. Viên ngọc run rẩy và phun ra những phép thuật được lưu trữ bên trong. Những hình dạng phức tạp được viết bằng mật mã màu trắng tinh khó đến nỗi ngay cả các pháp sư tụ tập ở đây cũng gặp khó khăn trong việc hiểu chúng. Nhưng Diễn có thể nhận ra phép thuật được viết trong mật mã này là phép thuật mà cô ấy có thể tận dụng tốt nhất. Chưa đâu. Diễn nắm chặt viên ngọc trong tay. Vẫn chưa kết thúc. 3 năm sau. Đã 3 năm trôi qua kể từ khi thánh chiến xảy ra. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày chiến tranh kết thúc. Một cuộc diễu hành đang diễn ra sôi nổi ở bên ngoài. 3 năm sau cuộc thánh chiến cuối cùng, lục địa này tiến vào thời kỳ hòa bình kéo dài, không có bất kỳ cuộc chiến lớn nào nổ ra. Một kỷ nguyên mới đã đến. Bên kia dãy núi của người khổng lồ, những nhà thám hiểm đã phát hiện ra một vùng đất mới chưa từng được khám phá. Việc các nhà thám hiểm khám phá ra một lục địa và đất nước mới đã gây chấn động toàn bộ phiến đại lục. Sau khi thánh chiến kết thúc, một trận động đất lớn đã xảy ra ở khu vực xung quanh xương sống của những dãy núi chứa xác chết của người khổng lồ. Một phần của dãy núi sụp đổ vô hình đã tạo ra một lối đi dẫn sang phía bên kia. Điều này khiến vô số người đổ xô đến vùng đất hoang vu nơi có xương sống của người khổng lồ với hy vọng nắm bắt được cơ hội khai phá ra một nền văn minh mới. Một kỷ nguyên khám phá mới bắt đầu. Mọi sự chú ý của các quốc gia đều tập trung vào phía đó. Lễ hội kỷ niệm 3 năm ngày kết thúc chiến tranh đã được tổ chức. Nghe thấy tiếng người ngoài cửa sổ, Dền hạ cuốn sách trên tay xuống. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Xong xuôi hết chưa? Người mở cửa và bước vào là người hộ tống Dền. Nghe những lời này, Dền bay đầu lại và mỉm cười rạng rỡ. Đi thôi. Khi Dền đứng dậy, mái tóc của cô bé tuột xuống khỏi lưng ghế. Mái tóc ngắn ngang vai của Dền hiện tại đã dài ra rất nhiều. Hai người đi dọc theo con đường. Bên ngoài, pháo hoa đang nổ và một đoàn lính cưỡi ngựa đang diễu hành. Mọi người reo hò và những quả bóng bay khổng lồ tràn ngập đường phố. Những đứa trẻ ngây thơ chạy ngang qua Dền. Hai người đi đến lâu đài bắt. Lối vào cung điện được mở rộng để chào mừng lễ hội. Những binh lính nhận ra hai người đã ngay lập tức cho họ vào. Có nhiều pháp sư hơn bình thường bên trong lâu đài. Bọn họ nhìn thấy hai cô gái liền cúi đầu chào hỏi. Nơi hai người đến là một cơ sở thí nghiệm rộng lớn nằm sâu bên trong lâu đài hoàng gia. Chúng tôi tới rồi. Cô đến muộn. Đáp lại lời Dền là một giọng nói sắc bén. Chủ nhân của giọng nói là Phở Lọ Dạ Lờ Mộ. Phở Lọ Dạ Lờ Mộ hiện tại là gia chủ chính thức của gia tộc Lờ Mộ. Cô ấy cũng là người quyên góp một số tiền lớn vào thí nghiệm này. Xin lỗi. Thí nghiệm hôm nay rất quan trọng. Đừng vì kiểm tra kỹ thuật mà mất ngủ. Dền cũng biết điều đó nên chỉ đáp lại bằng một nụ cười xòa. Tôi hiểu mà. Phở Lọ Dạ nói đúng đấy. Người xuất hiện là Xe Đi Nạ Dột Sèn. Không, hiện tại phải gọi cô ấy là Xe Đi Nạ Tợ Lẹn Tờ. Xe Đi Nạ cũng là một người quan trọng không thể thiếu trong thí nghiệm lần này. Xe Đi Nạ, dạo này thế nào? Mọi chuyện đều tốt. Xe Đi Nạ đã cao hơn trước, phong thái cũng điềm đạm, trưởng trạc hơn không ít. Tóc của cô bé cũng đã dài ra khá nhiều, phần đuôi tóc nâu của Xe Đi Nạ đã chuyển sang màu bạc trong suốt. Bên cạnh Xe Đi Nạ là Dụ Lì Ạ Tợ Lầm Hật với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Trông cô ấy như thể vẫn còn khó chịu khi bị Xe Đi Nạ lôi ra khỏi giờ giảm lần và kéo tới nơi này. Dụ Lì Ạ là người thay đổi rõ rệt nhất trong suốt 3 năm qua. Cô ấy cao hơn khá nhiều, mái tóc bạch kim đã dài quá thắt lưng kết hợp với khí chất lạnh nhạt trời sinh khiến có không ít ánh mắt phải ghé mắt môi khi Dụ Lì Ạ lướt qua. Dụ Lì Ạ hơi cau mày nhìn Dền, ngay sau đó, khi quay sang Xe Đi Nạ, thái độ của cô ấy liền nhẹ nhàng đi rất nhiều. Thiết bị đã sẵn sàng chưa? Mọi thứ vốn hoàn thành lâu rồi. Các pháp sư thiên tài của đế quốc bao gồm cả đại pháp sư Cờ Linh Tơn Rột Chỉ đều đã dốc lòng nghiên cứu để tạo ra nó mà. Xe Đi Nạ chỉ vào giữa phòng thí nghiệm. Có một cánh cửa vòm làm bằng kim loại nằm ở trung tâm căn phòng. Cổng vòm được nâng đỡ bởi những rễ cây chắc chắn làm từ tế bào của cây thế giới. Thật sự xong rồi. Tất cả là nhờ sự nỗ lực của mọi người. Đáng lẽ phải mất hơn 5 năm nhưng mọi người đã rút ngắn được 2 năm. Phải tốn một số tiền rất lớn để làm được điều đó. Nhưng việc huy động vốn dễ dàng hơn dự kiến. Rất nhiều nhà đầu tư đã gửi tiền quyên góp từ Vương quốc Cụ Tạ, khu phố Hoàng gia, gia tộc Dột Sèn, Hoàng gia Ẹ Xí Lì Ổng, thậm chí có cả Thị Ổng và gia tộc Sẹo Mỏ của Vương quốc Sẻ Bình. Mọi người đến rồi. Người lên tiếng là giáo sư tinh linh Sẹ Lì Nạ. Trông cô ấy không khác gì nhiều so với 3 năm trước. Cô Sẹ Lì Nạ. Cô ơi, mỗi lần gặp cô em đều thấy cô trẻ hẳn ra đấy ạ. Ôi, những đứa trẻ đáng yêu. Sẹ Lì Nạ cũng tham gia nghiên cứu. Sức mạnh của Esmes đã được chuẩn bị để ngăn chặn hậu quả trong các tình huống khẩn cấp. Mọi người có vẻ đã tụ tập đông đủ. Đúng lúc này, đại công chúa Aelin xuất hiện cùng đội cận vệ hoàng gia của mình. Bên cạnh Aelin là tam công chúa Yzendi. Yzendi nồng nhiệt vây tay chào Dền nhưng rồi đành khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt quét tới của chị gái mình. Aelin tiến lên đứng trước mặt Dền, bỏ lại Yzendi đang buồn bã phía sau. Người đã sẵn sàng chưa? Thần đã sẵn sàng. Thí nghiệm nhanh chóng bắt đầu. Dền mặc một chiếc áo choàng trắng tinh bên ngoài áo khoác. Thoạt nhìn, nó có vẻ giống như một chiếc áo choàng bình thường nhưng thực chất nó là một tạo tác được thiết kế để ngăn chặn áp suất do chiều không gian bên trong không gian tưởng tượng gây nên. Dền đứng trước cổng vòm kim loại. Thiết bị đang hoạt động. Các nhà nghiên cứu vận hành những cỗ máy được lắp đặt xung quanh bằng giọng nói đầy căng thẳng. Năng lượng được cung cấp thông qua rễ của cây thế giới kèm theo âm thanh thô ráp từ khắp nơi. Khi năng lượng chạy qua rễ cây truyền đến vòm kim loại, trên bề mặt cổng vòm khắc đủ loại ngôn ngữ hình học khẽ phát sáng. Một cánh cổng màu xanh mở ra ở giữa mái vòm. Dền nhìn về phía cánh cổng và hít một hơi thật sâu. Mọi người đều nhìn theo bóng lưng cô. Một số người có ánh mắt lo lắng, số khác có ánh mắt mong đợi. Dền mang trên mình tất cả những cảm xúc khác nhau. Được rồi, tôi đi đây. Dứt lời, Dền lao mình vào cánh cổng không chút do dự. Chương 726, không gian màu xám, 2. Chương 726, không gian màu xám, 2. Một cánh cổng không gian được tạo ra bằng cách kết nối tất cả khoa học hiện đại và ma pháp. Dền đi qua cánh cổng không gian, trên người vẫn khoác chiếc áo choàng trắng. Ngay khi đi xuyên qua cánh cổng, tầm nhìn của Dền đã thay đổi. Một không gian rộng lớn như một vũ trụ ngập tràn ánh sao hiện ra trước mắt. Dền rùng mình. Đây là một cảnh tượng có thể khơi dậy nỗi sợ nguyên thủy của con người. Hình ảnh dù trở rơi xuống khoảng không đó vẫn còn in đậm trong tâm trí của bé. Dền hít sâu một hơi, tự trấn an bản thân. Bọn họ đã chạy mô phỏng và nghiên cứu nhiều lần, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra đâu. Dền thả mình xuống không gian tưởng tượng. Chiếc áo choàng trắng tinh phủ trên cơ thể tỏa sáng và nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể của bé. Khi đi qua biển sao lấp lánh và lao xuống vực sâu, bóng tối đen kịt khiến Dền không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thật khó có thể tưởng tượng được bên dưới liệu có tồn tại thứ gì khủng khiếp hay không. Đó chính là cảm giác khi bước vào không gian tĩnh lặng. một nơi mà con người không bao giờ có thể sống sót, đặc biệt là khi đã 3 năm trôi qua kể từ đó. Lý trí nói với Dền rằng dù chờ đã chết, nhưng trực giác của cô bé lại tin rằng đối phương chắc chắn vẫn còn sống. Người đã đưa cho cô bé bản thiết kế ma thuật chắc chắn phải có dụng ý gì đó. Sức mạnh ánh sáng bao quanh cơ thể Dền dần yếu đi. Cho dù tạo tác bảo vệ có chắc chắn đến đâu thì cũng khó có thể chịu được sức mạnh của áp suất không gian. Dền lấy hết can đảm và bước vào vực thẳm của không gian tưởng tượng. Nếu dù chờ rơi xuống đây, đối phương hẳn phải ở gần chỗ này. Nếu phải tiếp tục như thế này bao lâu nữa? Các tọa độ cố định đang bị bóp méo, Dền cảm thấy như mình đang dần lạc đường. Dền cắn môi. Mặc dù lo lắng không biết có nên quay lại ngay không, Dền vẫn quyết định đi xa hơn một chút. Chỉ một chút thôi. Chỉ một chút nữa thôi. Không biết đã đi bao lâu, một luồng sáng đột nhiên sáng lên bên dưới không gian đen kịt, để lộ ra một không gian trắng tinh. Bàn chân của Dền vốn đang rơi xuống giờ đã chạm tới mặt đất. Đây là... Đó là một nơi đầy cát trắng. Phía trên là không gian tưởng tượng trải rộng như bầu trời đêm. Cảm giác như thể đang bước vào một sa mạc trắng xóa vào giữa đêm vậy. Chẳng có thứ gì ở xung quanh đây ngoài những đụn cát nhấp nhô và quanh co. Dền băng qua sa mạc cát, vượt qua những sườn nút thấp và đi dần xuống. Chợt, Dền phát hiện ra thứ gì đó. Thứ kia trông có vẻ giống như một tác phẩm có bàn tay con người chạm vào. Dền lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Phía sau bức tượng, một công trình khác xuất hiện. Khi đến gần hơn, Dền nhìn thấy một cấu trúc trông rõ nét hơn trước. Đó là một bức tượng đá có hình dạng con người. Một ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt Dền. Dền tiếp tục bước đi. Theo hướng cô đi, những bức tượng khác lần lượt xuất hiện. Một số có hình dạng giống cây, một số lại có hình dạng giống con người, một số khác thậm chí còn giống như thú dữ. Tất cả đều được bàn tay con người chạm khắc nên. Bước chân của Dền nhanh hơn. Cô bé cảm thấy bản thân sắp tìm được đối phương rồi. Tim Dền đập thình thịch vì háo hức, gần như muốn vỡ tung. Đôi chân cô chuyển động không ngừng nghỉ, Dền thở hổn hển sau đó chợt dừng bước. Chống tay lên đầu gối, Dền cố gắng lấy lại hơi thở. Trong tầm mắt của Dền là phiến đá khổng lồ. Ở đó có một tờ giấy lớn rộng hơn chục mét như thể được làm từ cát trắng. Trên bức tranh là khuôn mặt của rất nhiều người. Có rất nhiều người nằm trong ký ức của Dền. Và người đã vẽ tất cả những khuôn mặt kia cũng đang ngồi ở nơi đó. Mái tóc đen nhánh trong ký ức của Dền đã dài hơn trước. Nhưng ngoài điều đó ra, không có gì thay đổi cả. Bàn tay của người đàn ông đang vẽ chợt dừng lại. Người đàn ông từ từ quay đầu, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn về phía Dền. Ánh mắt giống hệt những gì Dền đã từng thấy nhiều lần trong ký ức. Dền cố gắng mỉm cười, khóe môi run rẩy, cố gắng kiềm chế kích động để không bật khóc ngay tại chỗ. "Anh trai, em ở đây." Người đàn ông từ từ mở miệng. Anh ta có vẻ không quen với tình huống mà mình phải nói như thể anh ta đã không nói gì trong một thời gian dài. Nhưng anh ta nhanh chóng thích nghi, khóe môi anh ta bắt đầu giật giật và lời nói theo khuôn mẫu của anh ta tuôn ra. "Là Dền phải không?" "Vâng." Nhóc thay đổi nhiều quá. Dền đã trở thành một người trưởng thành thực thụ. Cô ấy cao hơn trước, mái tóc dài hơn, vẻ ngoài đã trở nên chín chắn hơn 3 năm trước. Giờ nhóc có thể tự do kiểm soát sức mạnh ma thuật của mình rồi sao? "Vâng. Em có thể đi đến tận đây là nhờ các công thức ma pháp mà anh trai để lại. Những gì dù chợt để lại cho Dền chính là phép thuật không gian mà hắn đã nghiên cứu trong suốt mấy chục năm. Để di chuyển vượt ra ngoài chiều không gian thứ 3 và xuyên qua không gian tưởng tượng, hắn đã nghiên cứu kiến thức về khối kệ xê giặc, chai cớ lỉn và công thức chỉ định tọa độ. Cuối cùng, kết quả mà dù chợt có được chính là hành lang pha lê. Nhưng vẫn còn nhiều thứ chưa được thực hiện. Vào phút cuối, dù chợt quyết định rằng hắn không phải là người sẽ hoàn thành. Vì vậy, hắn trao lại mọi thứ cho Dền và trả cô bé trở về thế giới ban đầu. Làm sao anh có thể sống sót qua từng ấy thời gian? Dù chợt nhớ lại 3 năm trước. Lúc đầu, ta cũng nghĩ mình sẽ chết. Nhưng ta đã nhận được giúp đỡ. Giúp đỡ? Là ai thế? Dù chờ ngẩng đầu lên. Là các vị thần. Sau khi trả thù Lamensis, họ vắt kiệt chút sức lực còn lại để bảo vệ ta không bị không gian xé nát. Nhờ sự giúp đỡ của các vị thần mà dù chờ có thể sống sót sau khi rơi xuống vực sâu của không gian tưởng tượng. Đó cũng là lý do tại sao hắn không cần phải tiêu thụ thực phẩm. Ta chẳng thể làm gì ở nơi này ngoại trừ sống như vậy. Đây là một không gian trống rông không có gì. Vì vậy, ta bắt đầu làm mọi thứ ở đây, từng thứ một. Thật khó để chịu được việc không làm gì cả. Tạo một tác phẩm điêu khắc, vẽ một bức tranh hoặc viết một cái gì đó. Không thể loại trừ khả năng hắn sẽ phải sống ở đây mãi mãi. Khi sức mạnh của các vị thần bảo vệ cạn kiệt, đó sẽ là kết cục của hắn. Vì vậy, dù chờ quyết định để lại dấu ấn của mình. Để một ngày nào đó, có lẽ là trong tương lai xa xôi, sẽ có người đến được nơi này, tìm thấy dấu vết về sự tồn tại của hắn. Bức tranh dù chờ đang vẽ bây giờ cũng vậy. Hắn đã vẽ lại khuôn mặt và ngoại hình của tất cả những người trong ký ức. Mọi thứ cứ như vậy mà tiếp tục. Trước khi dù chờ kịp nhận ra, Dền đã đến được đây và tìm thấy hắn. Có vẻ như có khá nhiều chuyện đã xảy ra. Đúng vậy. Thật khó để diễn tả thành lời. Mọi người đều đã giúp đỡ. Thí nghiệm đã được đông đảo mọi người quyên góp tiền và hỗ trợ nghiên cứu cùng. Nếu không có bọn họ, em sẽ không bao giờ có thể đến đây nhanh như vậy. Dền hào hứng kể về những chuyện đã xảy ra trong 3 năm qua cho dù chờ. Họ đều là những người trong ký ức của dù chờ. Từng người một, họ đã giúp đỡ Dền theo cách hoặc nhỏ hoặc lớn. Đó là lý do tại sao Dền cuối cùng đã có thể tiến xa được như thế này. Bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi? 3 năm rồi. Xin lỗi vì không thể đến cứu anh trai sớm hơn. Dền vô cùng buồn bã khi thấy dù chờ phải sống một mình ở nơi hoang vắng như vậy trong suốt 3 năm. Một người sẽ phát điên nếu phải sống một tuần ở một nơi không có ai, nhưng đây không phải là một tháng hay một năm mà là những 3 năm. Dền cảm thấy buồn vô cớ. Những giả định vẫn tiếp diễn không ngừng trong đầu cô bé. Dù chờ lắc đầu khi nhìn Dền tự trách móc bản thân. Đừng tự trách mình. Ta biết. Nhóc đã cố gắng hết sức rồi. Nhóc đã không lãng phí một ngày nào trong 3 năm đó. Em có thể đi đến đây chính là bằng chứng cho điều đó. Anh trai, 3 năm à? Ta đoán là tất cả những người ta dạy đều đã tốt nghiệp. Đúng vậy, tất cả học sinh năm đó đều đã đi theo con đường riêng của mình. Tốt. Du Chờ quay đầu nhìn chằm chằm vào bức tranh trước mặt. 3 năm rồi. Hắn khẽ di chuyển bàn tay của mình. Một nụ cười được khắc trên khuôn mặt của một người còn lại duy nhất trong bức tranh. Dễ đưa cho Du Chờ quả cầu pha lê đã chuẩn bị từ trước. Đó là một vật phẩm được làm theo hình dạng của cửa thoát hiểm bằng pha lê mà Du Chờ đã tặng cho Dễ. Thứ này thậm chí còn tốt hơn. Du Chờ nhận lấy quả cầu pha lê. Sử dụng rất đơn giản. Tất cả những gì phải làm là truyền phép thuật vào bên trong. Khi Du Chờ đang cố gắng sử dụng phép thuật thì đột nhiên nhìn thấy mái tóc đang kéo lê dưới chân. Trong 3 năm ở đây, hắn quá lười cắt tóc nên cứ để nguyên như vậy. Hiện tại, hắn đoán là hắn không cần thứ này nữa. Xoẹt. Một vết cắt gọn gàng, mái tóc dài rơi xuống đất. Chúng ta đi thôi. Cơ thể của Du Chờ và Dễn được bao bọc trong quả cầu pha lê. Hai người từ từ bay lên. Phía bên kia không gian tưởng tượng, một cánh cổng không gian xuất hiện ở đằng xa dưới dạng một chấm xanh. Chúng ta tới nơi rồi. Có vẻ như vậy. Với nụ cười rạng rỡ, Dễn nắm lấy tay Du Chờ và kéo hắn qua cánh cổng không gian. Cảnh vật thay đổi theo ánh sáng. Du Chờ lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh thay đổi. Đó là một không gian rộng lớn. Xung quanh có đủ loại máy móc và cây cối đang mọc dưới cánh cổng không gian. Du Chờ cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh. Các nhà nghiên cứu và pháp sư đã tham gia vào quá trình phát triển cánh cổng không gian đang nhìn Du Chờ với ánh mắt không tin nổi. Thành công rồi. Những nỗ lực của chúng ta cuối cùng đã có kết quả. Người kia chắc hẳn là. Ngay cả sau 3 năm, vẫn còn khá nhiều người nhận ra Du Chờ. Điều này cũng dễ hiểu, vì thân phận người kia nổi tiếng hơn bất kỳ ai trên lục địa này kể từ sau trận thanh chiến. Du Chờ cảm thấy mình cuối cùng đã sống lại khi nghe thấy phản ứng của những người xung quanh. Hắn ghé mắt quan sát khắp nơi hòng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc trong trí nhớ, nhưng không có gì cả. Chính vào lúc này, cánh cửa chính của phòng thí nghiệm mở toang và một đám hiệp sĩ mặc đồng phục của vào. Trong khi mọi người còn đang bối rối không biết chuyện gì xảy ra, các hiệp sĩ đã bao vây Du Chờ. "Này, đợi đã." "Cái gì thế?" Dễ định nói điều gì đó trong sự bối rối, nhưng Du Chờ giơ tay lên và ngắt lời. "Không sao đâu, nhưng không cần lo lắng." Khi Du Chờ nói vậy, Dễ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tránh xa người bên cạnh để các hiệp sĩ vượt qua mình. Phía sau các hiệp sĩ, đại công chúa ấy liền tiến đến và đứng trước mặt Du Chờ. "Ủy vương Hịt Cờ Lịp Ban Bờ Di Tù, người đã bị bắt." Ấy liền nói bằng giọng lạnh lùng. Họa sĩ ủ theo mệnh lệnh tiến lên tự mình còng tay Du Chờ lại. Du Chờ nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay, cảm thấy một sức ép lớn trên cổ tay mình. Nếu xét đến việc hắn là người đã phát động trận thánh chiến 3 năm trước thì đây quả thực là một hành động đối xử rất lịch thiệp. Du Chờ nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy một số khuôn mặt quen thuộc. Những học sinh mà hắn dạy hiện đã trưởng thành và ổn định cuộc sống. Sự thật đó không khỏi làm Du Chờ bật cười. Ngay cả ấy liền cũng không thể không nhìn chằm chằm vào Du Chờ với ánh mắt nghi hoặc. Một lúc sau, Du Chờ ngừng cười, nhẹ nhàng lên tiếng. "Được rồi, chúng ta nên đi thôi." Du Chờ nhìn quanh, căn phòng khá sang trọng. Nội thất bên trong đều được làm bằng vật liệu cao cấp. Tuy nhiên, đối với một kẻ bị coi là tội phạm như hắn, đãi ngộ này có vẻ không thích hợp cho lắm. Còn tay đã sớm được tháo bỏ. Dĩ nhiên, nếu hắn có ý định chạy trốn thì những vệ binh bên ngoài chắc chắn sẽ can thiệp. Trong lúc Du Chờ còn đang nghi ngờ, cánh cửa phòng chợt bật mở. "Anh có vẻ bình tĩnh hơn ta nghĩ đấy." Ấy liền tự tin sải bước vào bên trong. Bên cạnh cô ta vẫn là Họa Sĩ Ủ trong bộ trang phục vệ binh hoàng gia quen thuộc. Ấy liền liếc mắt ra lệnh cho hầu cận của mình. Như thể hai người đã bàn bạc trước với nhau về việc này, Họa Sĩ Ủ cúi đầu, quay đầu rời khỏi căn phòng. Chỉ còn lại Ấy liền và Du Chờ. Du Chờ không khỏi bật cười. "Tôi luôn biết cô rất táo bạo. Nhưng có vẻ như 3 năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Quả thực đã có khá nhiều thứ xảy ra. Riêng việc giải quyết hậu quả chiến tranh thôi đã là một vấn đề rồi. Ngay cả hiện tại, hậu quả của năm đó vẫn chưa được xử lý triệt để." Du Chờ và ấy liền yên lặng thưởng thức tách trà trong tay. "Với hai người, 3 năm quả thực là một khoảng thời gian không ngắn. Tôi nghĩ mình cần biết về tình trạng của bản thân hiện tại. Anh vẫn thẳng thắn như mọi khi. Ta thích điều đó. Việc cô giam giữ tôi ở đây đã là một điều bất thường. Thông thường, một vụ hành quyết sẽ phù hợp hơn. Thịt cơ Lịch Van Bờ Dị Tụ, đứa con ngoài giá thú của Thánh Hoàng, kẻ được mệnh danh là Quỷ Vương đã gây ra trận thánh chiến náo loạn cả phiến đại lục vào 3 năm trước. Mặc dù thực tế không phải như vậy nhưng đã quá muộn để xóa bỏ định kiến của công chúng về nhân vật này. Anh nghĩ ta có nên tha cho anh không?" "Không hề." Du Chờ nhún vai. "Dù sao tôi cũng đã đạt được điều mình mong muốn. Nếu cô hỏi tôi hiện tại cảm thấy thế nào, câu trả lời sẽ là nhẹ nhõm. Tôi đã xác nhận được điều mình chờ đợi bấy lâu nay. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến tôi không còn gì hối tiếc." Đại công chúa lặng lẽ nhìn người đối diện. "Anh thực sự ổn với việc phải chấp nhận định kiến của cả thế giới sao? Nếu mọi chuyện đã kết thúc thì cứ để nó kết thúc như vậy đi." Ấy Lin nhẹ nhàng đung đưa tách trà trong tay. Ánh mắt đầy ẩn ý của cô ta khiến Du Chờ chợt cảm thấy có gì đó không ổn. "Ta nghe nói anh đã sử dụng được ma pháp cấp 8 trong trận thánh chiến. Cấp 8 là cấp độ siêu việt được cho là đã vượt quá tầm hiểu biết của con người. Tôi làm được vì có sự giúp đỡ từ bên ngoài mà thôi. Hiện tại, tôi không thể làm lại điều đó nữa. Cũng không có gì bất ngờ cho lắm. Nhưng dù sao, nếu không phải cấp 8 thì hiện tại chắc trình độ của anh cũng đâu đó cấp 7 rồi, chắc hẳn cũng không thua kém quá nhiều so với đại pháp sư Clinton. Tôi không phủ nhận điều đó. Rất hiếm có người có thể đạt đến được cấp độ ấy ở độ tuổi của anh. Theo như ta biết, hiện tại, ngoài hai vị danh sắc nhà sẹo mò ra, chẳng có ai có thể bước lên cấp bậc đó nữa. đáng tiếc, bọn họ lại không phải người của đế quốc. Vậy ra đó là lý do cô giữ mạng cho tôi.
Cũng không hoàn toàn.
Khi nói đến đây, nét mặt của ấy liền hiếm khi lộ ra vẻ mệt mỏi.
Còn lý do gì sao?
Sư phụ của anh đã tới tìm ta.
Nghe những lời này, dù chờ ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Chắc hẳn sư phụ đã làm gì đó quá tay rồi.
Hắn không khỏi thở dài.
Sư phụ tôi vẫn khỏe chứ?
Nghe nói bà ấy đã hồi phục một chút sau chấn thương.
Bị một pháp sư cấp 8 lúc nào cũng nhìn chằm chằm, ai lại dám xử lý anh chứ?
Dù nói như vậy nhưng tin tức về việc dù chờ trở lại sẽ sớm lan truyền. Nhiều nhân chứng ngày hôm đó đã nhìn thấy hắn, ngay cả ấy lìn cũng không thể dập tắt tin đồn mãi.
Vì vậy, cô ta đã nghĩ đến một cách giải quyết.
Chúng ta sẽ xử tử quỷ vương Hịt Cờ Lịp Van Bờ Di Tù.
Chương 727, hồi kết chương 727, hồi kết Hàn mở tờ báo ra.
Báo chí nói về tất cả các loại sự cố.
Có lẽ điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu cậu ta bật ra đi ô.
Thế giới luôn xảy ra đủ thứ mới mẻ mỗi ngày.
Một lục địa mới nằm ngoài rìa dãy núi của những người khổng lồ, một con rồng lớn thỉnh thoảng bị người dân nhìn thấy khuất đằng sau những đám mây.
Thỏa thuận thương mại giữa Vương quốc Yêu Tinh và Đế quốc Exilion.
Tuy nhiên, thứ khiến dư luận xôn xao gần đây nhất chính là vụ hành quyết quỷ vương Hịt Cờ Lịp Van Bờ Dị Tủ xảy ra cách đây vài tuần.
Hàn gấp tờ báo lại và đặt nó lên mặt bàn.
Chiếc ghế bập bên cậu ta đang ngồi bỗng nhiên rung chuyển.
Đôi mắt của Hàn ngay lập tức nhìn ra ngoài làn can gỗ.
Hàn nhấc cốc bia lên uống một hớp lớn.
Bia lạnh làm dịu cổ họng của cậu ta.
Mặt trời lặn ở phía tây thiêu đốt và nhuộm màu cam cho những cánh đồng lúa mì.
Đây chính là khung cảnh mà Hàn hằng mơ ước.
Một ngôi nhà riêng ở một vùng quê yên bình, được tận hưởng khoảng thời gian nghỉ hưu quý báu của bản thân.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng Hàn vẫn luôn có một khoảng trống khó có thể lấp đầy.
Hàn vẫn nhớ khoảng thời gian của ngày xưa, khi cậu ta vẫn còn làm việc cùng đám người UNLN.
Không thể phủ nhận đó là thời kỳ vất vả và khó khăn.
Nhiều lúc cậu ta phải làm việc quá sức, đầu đau âm ỉ vì công việc.
Đôi khi còn phải mạo hiểm cả mạng sống của bản thân.
Nhưng Hàn không chán ghét khoảng thời gian đó.
Dù có khó khăn nhưng đó là khoảng thời gian đáng nhớ của cậu ta.
Hàn đặt cốc bia xuống, thoải mái ngả lưng trở lại chiếc ghế.
Rầm.
Đột nhiên, nhà kho vang lên tiếng nổ lớn, cánh cửa kiên cố của nhà kho bật ra, lăn xuống sàn.
Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Hàn nhanh chóng bật dậy.
Ánh mắt của Hàn nhìn về phía nhà kho, nhưng sau đó vẻ mặt của cậu ta trở nên méo mó vô cùng.
Đồ người lùn chết dẫm,
không thể chịu đựng được nữa.
Hàn đứng phát dậy khỏi chiếc ghế bập bênh và đi về phía nhà kho.
Khi cậu ta đến nơi, khói đen bốc lên nghi ngút từ nhà kho phía sau cánh cửa vỡ.
Cô lại đang làm trò gì thế hả?
Khi Hàn hét lên, một cái bóng nhỏ bước ra từ bên trong nhà kho.
Chú ơi, cứ tưởng lần này sẽ suôn sẻ.
Là thật,
tỷ lệ sai chỗ nào sao?
Làn da đâu, mái tóc trắng tinh, thân hình nhỏ nhắn và bộ quần áo béo ngậy.
Sơ dị đần vẫn mang theo phong cách thường ngày của mình, vừa tươi cười vừa lấy khăn tay lau khuôn mặt đầy bù hóng.
Ê, cô không thấy mình vừa làm gì hả?
Có biết là nhà kho của tôi đã phải tu sửa đến lần thứ 3 trong tháng rồi không?
Sơ dị đần mím môi.
Chứ không phải nhà kho của cậu sập sệ quá à?
Hàn như muốn phát điên.
Đó là nhà kho chứ không phải phòng cho cô thí nghiệm thuốc nổ.
Tất nhiên Sơ dị đần chẳng thèm để những lời này vào tai.
Lần sau cậu nên nâng cấp nhà kho lên đi.
Còn lâu nhé.
Tiền nghỉ hưu của cô đâu?
Sao cô không đi kiếm một chỗ khác mà làm thí nghiệm đi?
Tôi tiêu hết rồi.
Hàn thở hổn hển, cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình.
Con nhỏ này thậm chí còn tự ý đến nhà cậu ta để ở, tự ý chiếm lấy cái nhà kho bỏ trống của cậu ta nữa chứ.
Đúng vậy.
Hàn không sống một mình trong thiên đường mơ ước.
Có một người sống trong đó nữa là Sở Di Đận.
Chú ơi,
tại sao mình phải trải qua những ngày tháng yên bình cùng con nhỏ này cơ chứ?
Hàn rũ vai xuống.
Cậu ta có thể làm gì?
Đây đều là nghiệp chướng của cậu ta.
Đúng lúc này, cửa sổ bên trong biệt thự mở ra và có người hét lớn.
Mọi thứ chuẩn bị xong rồi.
Mọi người mau vào trong đi.
Ạ Phạ là người thò đầu ra và hét lên.
Sơ Di Đần không phải là người duy nhất sống cùng Hàn.
Ạ Phạ cũng ở đây.
Anh à, hai người đó đã không nói chuyện được một hai ngày rồi.
Cứ kệ họ đi.
Những lời của bệ ti lọt vào tai Hàn khiến cậu ta không khỏi nghiến răng ken két.
Mấy người có thể nào nói xấu sau lưng người khác thì nói nhỏ nhỏ thôi được không?
Ở cùng Ạ Phạ chính là bệ ti.
Sau trận thanh chiến, mẹ tỷ cuối cùng đã lấy lại được ký ức về Ạ Phạ.
Thời gian đầu, mẹ tỷ bị rối loạn tinh thần.
Nhưng nhờ có sự chăm sóc của Ạ Phạ, cô bé cuối cùng đã trở lại bình thường.
Cả sĩ cũng hết lời khuyên bảo nên cuối cùng mẹ tỷ cũng quyết định chọn sống với anh mình.
Cả hai người hiện tại đều làm trợ lý cho cả sĩ.
Sơ dị đần có vẻ mệt mỏi vì phải đối mặt với sự cằn nhằn của Hàn, cô ấy đi thẳng về phòng.
Một lúc sau, tiếng mẹ tỷ từ trong nhà hét lên.
Sao không vào đi?
Rửa tay nhanh lên.
Ngôi nhà mơ ước của tôi.
Hàn chấp nhận số phận.
Cậu ta quay trở lại nhà chính, chuẩn bị dùng cơm tối cùng mọi người.
Khi Hàn mở cửa ra, cậu ta có thể nhìn thấy một bảng thông báo ngay cạnh hành lang lối vào.
Betty đã viết ra những quy tắc phải tuân theo trong nhà.
Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, công dụng ban đầu của bảng thông báo này đã thay đổi thành một mục đích khác.
Trên bảng thông báo hiện tại là vô số tấm ảnh được dán lại với nhau.
Hàn không thể nhịn được cười khi nhìn thấy những khuôn mặt của những người quen cũ lần lượt xuất hiện.
Giữa những tấm ảnh đen trắng, nổi bật hơn cả là một vài tấm ảnh màu.
Sau vài năm, thế giới này cuối cùng cũng đã phát triển ra phương pháp chụp ảnh màu.
Đó không phải là phép thuật mà là sức mạnh được tạo ra thông qua khoa học.
Khuôn mặt của nhiều người đã được ghi lại trong những bức ảnh đầy màu sắc.
Đứa trẻ đó gửi nhiều ghê.
Hàn kiểm tra gói hàng đặt cạnh bảng thông báo.
Người gửi là Edan.
Thật khó tin.
Học sinh của anh trai lại trở thành một người tài giỏi như vậy.
Sau khi tốt nghiệp, S đạn trở thành một nhà thám hiểm đi chu du khắp thế giới. Tất nhiên, giai đoạn đầu cậu chàng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng S đạn vẫn kiên trì với niềm đam mê của mình, nhờ đó, cậu ta sau một khoảng thời gian đã nhanh chóng nổi tiếng nhờ những bức ảnh tuyệt đẹp về những vùng đất chưa được khám phá. Tất nhiên S đạn không thể vì giấc mơ mà chia tay bạn gái mình. Bạn gái cậu ta, Chasi Fleuriat đã thành công gây dựng lại địa vị cho gia tộc. Chasi hiện tại đang bận rộn với chuyện làm ăn ở trong nhà. Những lúc rảnh rỗi, cô ấy sẽ cùng S đạn đi khắp nơi du lịch. Hàn chuyển sang bức ảnh tiếp theo. Ồ, lần này anh ta đã đến tận nơi đó rồi hả? Biển bao phủ địa hình định biển hẹp và gồ ghề ở phía bắc. Hàn có thể nhìn thấy bóng lưng Vantus thấp thoáng phía sau cây lao móc khổng lồ. Sau chiến tranh, Vantus đã chia tay mọi người, tiếp tục đi tìm những con mồi mới. Nghe nói anh ta đã lang thang khắp vùng phía bắc. Có vẻ như hiện tại, Vantus cũng đang sống rất tốt. Trong bức ảnh, Vantus không còn di chuyển trên những chiếc thuyền chèo nhỏ nữa. Thay vào đó, anh ta đang cưỡi lên một sinh vật trông giống như một con cá voi. Nghe Vantus kể lại thì anh ta đã có một trận chiến tuyệt vời với Thủy Linh Vương. Hiện tại, Thủy Linh Vương đã trở thành bạn đồng hành thân thiết với anh chàng thú nhân. Hàn lật qua các bức ảnh khác. Có một tấm ảnh Alex đang bế một em bé mới chào đời và Annie Adonis đang ngồi trong phòng bệnh được chăm sóc sau sinh. Đứa trẻ sinh ra là một bé trai khỏe mạnh. Có cha mẹ đều là hiệp sĩ chính quy, tương lai của đứa bé đó sau này chắc chắn sẽ rất tốt đẹp. Alex hiện đang làm giảng viên tại Học viện Hiệp sĩ của Đế quốc. Sau khi chiến tranh kết thúc, Lugard đột đã nhận Alex làm đệ tử và tiến cử Alex trở thành hiệp sĩ chính quy. Hàn ghim bức ảnh trong tay lên bảng thông báo. Tay cậu ta lật sang một tấm ảnh khác. Đây là một bức ảnh về bờ lạ Juna, bên cạnh cô ấy là anh chàng giáo sư nổi tiếng của thị ổng, Cerit Benimo. Ôi hai con người này. Chỉ nhìn sơ qua bức ảnh thôi hẳn cũng có thể mường tượng được khung cảnh hai con người kia sẽ ở chung như thế nào. Trái ngược với vẻ ngoài u ám khi nghiên cứu, vợ lạ Juna từ khi kết hôn với Cerit Benimo đã chú tâm đến ngoại hình của bản thân hơn. Trông cô ấy hiện tại đã hoàn toàn thoát khỏi cái danh hiệu yêu tinh điên rồ năm đó, trở nên giống một phu nhân quý tộc đến nỗi hạn suýt không nhận ra. Tuy nhiên, cái cá tính điên điên khùng khùng của vợ lạ Juna vẫn không có quá nhiều thay đổi. Nhìn cách cô ấy vui sướng trang điểm rực rỡ cho người đàn ông mình yêu, hạn chắc mẩm trên đời này chắc chỉ có mỗi cờ rít bẹn nhỉ mỏ mới có thể chịu đựng được tính tình kỳ quái của cô nàng yêu tinh đó. Hạn đội vàng chuyển sang bức ảnh tiếp theo. Đó là một bức ảnh vị Ôn Nệ ở Tạ đang ngồi trong văn phòng thị trường. Sau chiến tranh, vị Ôn Nệ ở Tạ dường như đã trải qua một sự tiến hóa nào đó, cô ấy đã đưa việc làm ăn của khu phố phất lên nhanh chóng. Sau đó không lâu, vị Ôn Nệ ở Tạ quyết định tranh cử chức thị trưởng của Lider. Mọi người ban đầu còn khá sốc khi biết thân thế của vị Ôn Nệ ở Tạ đến từ khu ổ chuột, nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn xuất sắc giành chiến thắng. Bây giờ, với tư cách là một thị trường đích thực, vị Ôn Nệ ở Tạ đang đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của thành phố. Hàn lật sang một tấm ảnh khác. Ảnh chụp một cậu bé với mái tóc màu xanh nhạt đang ngồi lặng lẽ, mặc bộ trang phục trang trại đặc trưng của bộ tộc người thú. Bên cạnh Leo là ở nạ cũng mặc trang phục tương tự. Hàn nhanh chóng hiểu ra, trang phục này chính là trang phục hôn lễ truyền thống của tộc thú nhân. Hàn cẩn thận ghim những bức ảnh lên bảng thông báo. Cậu ta cảm thấy tự hào khi nhìn thấy bảng thông báo chứa đầy ảnh. Hàn, vương phụ tôi với. Hàn nghe thấy tiếng mẹ tỷ gọi từ nhà bếp phía bên kia hành lang. Cậu ta lê bước vào bếp như thể đã quen với việc đó. Dù sao thì mẹ tỷ nấu cơm cũng rất ngon, tội gì cậu ta phải thuê thêm đầu bếp chứ. Trước khi Hàn kịp nhận ra, màn đêm đã đến. Đèn trong bếp bật sáng, khách dự bữa tối cũng lần lượt tới. Lâu rồi mới ăn tối cùng mọi người. Vào trong thôi, Sedina. Đợi chúng tôi một lát. Sedina kéo tay rủ Lì ạ đến trước bảng thông báo. Cả hai cùng dán ảnh lên. Sau khi hai người bước vào, những vị khách mới cũng lần lượt đến. Xin chào tiền bối. Vào trong đi Dện. Trước khi vào, Dện cũng treo ảnh của mình lên bảng thông báo. Dện hiện tại đã trở thành một nhà nghiên cứu ma thuật. Tôi đoán là chưa muộn lắm. Vừa kịp lúc, cánh cửa bật mở, hai bóng người sóng vai nhau cùng bước vào. Là Phở Lọ Dạ và Phở Dụ Ẩn. Phở Lọ Dạ dán ảnh của mình lên bảng thông báo. Ánh mắt cô ấy khẽ nhìn Phở Dụ Ẩn, Phở Dụ Ẩn lắc đầu tỏ vẻ mình không muốn dán ảnh lên. Hai người sau đó liền cùng vào bên trong phòng tiệc. Phía sau bọn họ là Trợ Dị Đồ Ưa Nợ và Henry Tợ Dệt Tổ đang nhìn chằm chằm vào hai người phía trước với vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép. Dần dần cũng có thêm nhiều người đến. Đúng là một chặng đường dài. Nhìn vào những bức ảnh kia xem, có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Người lên tiếng là hiệu trưởng Elisa Huy, là cùng quản gia với Phật trung thành của mình. Mẹ gìn đã. Đi nhanh lên nào. Chúng ta một rồi. Từ từ thôi, Selina. Đông người thật đấy. Không biết mẹ tỷ đang ở đâu nhỉ. Đừng có chạy trốn mẹ tỷ nữa. Em nghe cô bé cằn nhằn một lần lá xong mà. Ôi trời. Mã gì ạ, chị làm sao hiểu được mức độ cằn nhằn của bé tỷ kinh khủng cỡ nào. Ai bảo lần trước em bỏ đi mà không nói với cô bé một lời. Có biết là cô bé đó lo lắng lắm không? Rồi rồi. Tôi sẽ xử lý vụ đó. Hai bóng người tóc xanh vừa đi vừa trò chuyện không ai khác chính là cả sĩ Xèo Mò và mạ gì ạ Xèo Mò. Anh đang làm gì vậy, ẻ đàn? Nhanh lên. Mọi người đều đang chờ anh đấy. Anh biết mà. Đợi anh chút. Ẻ đàn treo bức ảnh chụp lên mới nhất lên bảng thông báo. Đó là bức ảnh một con rồng đang bay trên bầu trời phía sau những đám mây. Có nhiều người đã nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc nửa trắng nửa đen cưới một con rồng băng qua những đại lục khác nhau. Câu chuyện đó đến giờ vẫn được lưu truyền như là một truyền thuyết đô thị. Ảnh chụp còn lại là Cát Đờ Dìn đang làm việc trên một cánh đồng lớn. Sau thanh chiến, Cát Đờ Dìn đã trở về quê nhà đoàn tụ cùng gia đình. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô ấy, chắc hẳn cuộc sống hiện tại của Cát Đờ Dìn rất hạnh phúc. Xong rồi, đi thôi. Chúng ta là người cuối cùng đó. Người cuối cùng mở cửa là một người đàn ông mặc áo choàng sẫm màu.
Hừm.
Khi nhìn thấy những bức ảnh đăng trên bảng thông báo, người đàn ông không khỏi bật cười. Như thường lệ, giống như những người khác, người đàn ông cũng dán ảnh chụp của mình lên bảng thông báo. Anh ta đã từng là hịt cờ lịp van mợ di tù. Nhưng hiện tại, anh ta đã hoàn toàn trở thành rủ trở trệ lìn xì. Trong ảnh là một người đàn ông tóc ngắn đang nở một nụ cười dịu dàng dưới ánh nắng. Người đàn ông nhanh chóng đi đến phòng tiệc nơi mọi người đang đợi. Một lúc sau, cánh cửa mở ra và tiếng chào đón vui vẻ vang lên từ bên trong.